Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy và các sinh viên, các sư cô, chắc là quý thầy, quý sư cô và các sinh viên đều biết tôi hết rồi phải không ạ? Cho nên không cần giới thiệu. Thì đây là lần thứ hai tôi được mời dạy môn giới thiệu kinh văn Phật giáo. Cách đây khoảng chục năm đó, thì tôi được khoa triết mời tham gia phản biện đề án thành lập và cử nhân tôn giáo học, và sau đó là thạc sĩ tôn giáo học trường Đại học Sò Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng là người nối kết giữa trường này với Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Lúc đó tôi là phó viện trưởng, tổng thư ký, tiến hành đào tạo cử nhân triết học chuyên ngành tôn giáo học cho các tăng ni. Khóa đầu tiên được khoảng 160 người. Sau đó thì tôi đã bàn với ban giám hiệu đưa lớp học về chùa Giác Ngộ để các thầy các sư cô đấy có thể dùng cơm chiều tại chùa trước khi lớp học diễn ra. Thứ hai đó, được miễn gần như là 50% tiền học phí, bao gồm hai khoản. Khoản một đó, là tiền thuê mặt bằng, âm thanh ánh sáng của chùa Giác Ngộ. Thì phần này đó thì ban giám hiệu đồng ý là giảm đi 20% tiền học phí của sinh viên, thì đó hoàn trả lại hết cho tăng ni. Và cái số tiền còn lại đó thì chùa Giác Ngộ cũng vừa, thì các tăng ni học chỉ đóng 50% thôi. Thì chẳng may đó, chương trình triển khai được vài tháng đó, thì đã có sự cố. Ủy ban nhân dân thành phố dưới tác động của một số nơi đó không cho phép tiếp tục tổ chức tại trường, tại chùa. Cho nên lớp học mới về về lại các cái chi nhánh của trường học Sở Nhân Văn. Và từ đó thì cái số lượng người học đó, theo chương trình này đó, nó bị giảm đi khá đáng kể. Thì đến nay thì cũng đã được vài khóa rồi. Khóa này chỉ có mười mấy sinh viên, có lẽ là khóa ít nhất trong các khóa nối kết đào tạo với Viện Nghiên cứu Học Việt Nam. Thì lợi ích của việc học chương trình này đó, thì theo kế hoạch mà tôi ký kết với hiệu trưởng lúc bấy giờ đó, thì sinh viên của khoa triết học chuyên ngành tôn giáo học đó, sẽ được học 8 môn Phật học song song với chương trình bắt buộc, nghĩa là các môn lựa chọn là về Phật học, gồm có dẫn nhập triết học Phật giáo, thì văn học Phật giáo Bali, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Phật học khái luận, Phật giáo Đại Thừa, giới luật học cương yếu, đạo đức học Phật giáo, nhân dân. Vì vậy, mặc dầu là học về cử nhân triết chuyên ngành tôn giáo, nhưng mà chúng ta cũng có cơ hội nắm bắt được 24 tín chỉ về Phật học. Thì đó là cái lợi ích rất là đáng được trân trọng. Rất tiếc là chương trình không triển khai được dài lâu. Thì về về cái địa điểm chính của trường, lúc đó cái phần mà học 8 môn về Phật học là không được đặt ra nữa. Bởi vì học đây là năm cuối ha, thì chúng ta thấy là nó không có cái môn 81 Phật học đó như là cái ký kết ban đầu. Trong ngôn ngữ tiếng Anh đó thì nó có một cái môn học gọi là Reading In. Có khi á, là có chữ S, có khi không có chữ S. Nếu không có chữ S á, nó là danh động từ. Có chữ S á, thì nó là danh động từ số nhiều, trở thành như là một danh từ. Và ở đây nó nên chia làm hoặc là Pali hoặc là Sanskrit hoặc là Hán cổ hoặc là Tây Tạng ngữ cổ. Thì cái môn đọc bản văn Phật học đó sẽ liên hệ đến một trong bốn cổ ngữ quan trọng của Phật giáo. Tùy theo chuyên ngành sinh viên lựa chọn, bản văn với cổ ngữ bắt buộc này đó bắt buộc phải được diễn ra. Học Dược phẩm Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, từ năm 2005 tôi làm phó tổng thư ký, đến 2006 đó thì chương trình đào tạo về tín chỉ đó được diễn ra. Lúc đó thì học viện chúng ta là một trong 10 trường trên toàn quốc đi tiên phong về lĩnh vực này. Thì tôi phát triển từ chuyên khoa Phật học thành 6 khoa, bao gồm khoa Phật học Sanskrit, khoa Phật học Pali, khoa Phật học Hán ngữ, khoa Triết học Phật giáo, khoa Lịch sử Phật giáo, khoa Phật giáo Việt Nam. Thì khoa Phật học Trung Quốc á, lúc đó đó được gọi là khoa Phật học Trung Nhật Hàn, tức là gồm hệ tiếng Nhật, tiếng Hàn đó, chung vào hệ chữ Hán, bởi vì hai quốc gia đó với hệ chữ viết cũng giống như tiếng Việt, 65% ngôn ngữ bị lệ thuộc vào chữ Hán. Thì khi cấu tạo thành 6 khoa độc lập đó thì cổ ngữ bắt buộc áp dụng cho các khoa này. Ví dụ như ai chọn khoa Pali, cổ ngữ phải là Pali. Ai chọn khoa Sanskrit, cổ ngữ phải là Sanskrit. Ai chọn khoa triết học đó, thì cổ ngữ hoặc là Pali hoặc là Sanskrit hoặc là chữ Hán. Và cái Việt Nam á thì chọn hoặc là chữ Hán hoặc là tiếng Nôm. Còn Phật giáo Trung Quốc á hay là Trung Nhật Hàn đó, bắt buộc phải chọn á là chữ Hán cổ. Còn khoa lịch sử Phật giáo thì được quyền chọn một trong ba cổ ngữ Phật giáo. Chương trình thạc sĩ Phật học Học Dược Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được ra đời vào năm 2012. Nhà tôi cũng là người chấp bút toàn bộ nội dung của chương trình này, cũng như là chương trình tiến sĩ. Chúng ta áp dụng từ năm 2019. Thì 6 khoa đó áp dụng vào học kỳ thứ 2 và thứ 3. Thì mỗi một khoa đó đều có cái môn là đọc bản văn Phật giáo. Thì khác vào cái đuôi thôi, Pali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Thì đối với môn bản văn đó thì tầm quan trọng đó là giúp cho sinh viên, hệ cử nhân, học viên hệ thạc sĩ, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ có kiến thức nguồn về văn bản gốc Phật giáo. Theo đó có khả năng khám phá mà do giới hạn của bản dịch đó, thì có rất nhiều trường hợp trong quá trình chuyển ngữ đó, các dịch giả đã cố tình biên tập thêm hoặc bỏ bớt đi theo ý chủ quan của mình. Cho nên nền Phật học trên khắp thế giới đó mà đứng đầu là Nhật Bản và Hoa Kỳ rất chú trọng đến môn đọc bản văn Phật giáo. Thì môn này thì tại trường học sò nhân văn Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không có, nhưng mà chúng ta có cái môn là giới thiệu kinh văn Phật giáo. Thì giới thiệu kinh văn thì nó nhẹ hơn là đọc bản văn. Đọc bản văn thì chúng ta phải đọc cái bản nguyên tác, Còn đọc kinh văn thì chúng ta được quyền là đọc bản dịch, hay là giới thiệu kinh văn được quyền đọc bản dịch. Thì do cái cấu tạo chương trình của môn học là như thế, cho nên 30 tiết của môn này do khoa triết học cấu tạo đó, thì căn bản là tôi sẽ triển khai bản văn, có thể là bản dịch tiếng Việt của một số kinh văn chọn lọc. Ngoài ra thì tôi xin giới thiệu thêm với tất cả các sinh viên đó. Cái tác phẩm mà tháng 4 này thì tôi sẽ xuất bản có tựa đề trong tiếng Anh đó là Comment Buddhist Text, tạm dịch đó là bản văn Phật giáo thông dụng hay là cộng thông. Thì bản văn này đó được đề xuất vào năm 2008 tại Việt Nam. Lúc đó tôi là tổng thư ký của Viện Sách Liên Hợp Quốc. Nhưng rất tiếc là Việt Nam không có tận dụng cái cơ hội này. Và cuối cùng nó phải chuyển về Thái Lan vào năm 2009, thành lập ra một cái ban gồm có 20 người, chia làm hai nhóm, đại diện cho ba trường phái Phật giáo, gồm Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Kim Cang Thừa. Nhóm thứ nhất là nhóm biên soạn, nhóm thứ hai đó là nhóm phiên dịch. Thì tôi tham gia góp phần cấu tạo ra tổng mục lục và chịu trách nhiệm biên soạn cái mảng Đại Thừa. Thì bản văn này đó hiện nay đã dịch ra được nhiều ngôn ngữ thế giới, và riêng bản tiếng Việt thì chúng ta đã có bản dịch đầu tiên vào năm 2018 do Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Giáo sư Lê Bình Thác làm chủ biên của bản tiếng Việt. Thì tôi có quyền vọng ấn tống bản này, nhưng mà rất tiếc thì nhóm phiên dịch đó thì không cho tác quyền. Thì trước Tết Tân Sửu này đó, tôi đã nhóm họp các thành viên dịch lại. Thì bản dịch này đang chờ giấy phép xuất bản và sẽ in trong tháng 4. Thì khi in ra thì sẽ tặng tất cả các sinh viên. Và bản này nó sẽ giúp cho chúng ta đó là về kinh văn Phật giáo á, của ba trường phái chính. Thứ nhất là trường phái Thượng Tọa Bộ, thứ hai là trường phái Đại Thừa, thứ ba là trường phái Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa đó tách ra từ Đại Thừa thôi, nó là một giáo phái của Đại Thừa. Nhưng mà hiện nay đó thì Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng phát triển khá mạnh ở những nước như là Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Mông Cổ và Liên Xô. Và ở phương Tây đó thì với Công giáo Tin Lành bỏ đạo đi theo đạo Phật đó, thì chủ yếu là tiếp cận Phật giáo Mật Tông hay còn gọi là Phật giáo Kim Cang Thừa. Chính vì cái yếu tố đó mà toàn bộ tác phẩm này là 1.000 trang đó, thì chia làm 3 phần: phần về cuộc đời Đức Phật, phần về giáo pháp, phần về tăng đoàn. Thì cứ mỗi một cái chủ đề sẽ có 3 kinh văn, có khi đó là song song tương đồng, có khi là những điểm bổ sung, và có khi đó là sự dị biệt. Rất là cần thiết. Và toàn bộ quyển sách được chia làm 13 chương, chưa tính là cái chương giới thiệu tổng quan cũng khoảng là 60 trang, và các phụ lục cũng phải 50-60 trang tương tự. Thì so với các cái tuyển tập bằng tiếng Anh giới thiệu các bản văn Phật giáo đó, thì quyển này tôi cho là đầy đủ nhất. Dịch từ nguyên tác đó, ví dụ như các bản văn của Thượng Tọa Bộ thì dịch từ Bali, có hai học giả Sri Lanka, giáo sư Pramesuri và giáo sư Somna Ratne, rất giỏi. Còn về bản văn Sanskrit thì có học giả Sanskrit dịch. Trong đó có một số thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch trực tiếp từ Sanskrit sang tiếng Anh. Còn bản văn Tây Tạng đó, thì có các chuyên gia về Phật giáo Tây Tạng dịch từ Tây Tạng sang tiếng Anh. Như vậy đó là dịch từ các cái bản văn nguyên thủy. Nó khác với việc mà chúng ta lấy lại từ các bản dịch tiếng Anh trôi nổi ở trên các trang mạng. Lúc mà biên soạn á, thì tôi tập hợp tất cả các bản dịch có được, chọn lựa từng đoạn, trải qua tất cả 12 lần làm việc trong vòng cả chục năm. Vì mỗi một lần làm việc chỉ có được 1.5 ngày, mỗi ngày trung bình 8 tiếng đồng hồ. Nên với số lượng 20 người tham gia thì các cái tranh luận về các điểm dị biệt cũng như là đoạn nào nên, đoạn nào không nên đưa vào, nó làm mất rất nhiều thời gian. Thì bản thảo hoàn tất vào năm 2015 và đưa cho lãnh đạo Cộng đồng Phật giáo Thế giới duyệt để ủng hộ 2 lần. Rồi đến năm 2018 thì cái phần lobby thì vận động sự đồng thuận đó mới đạt được kết quả. Cho nên bản văn này đó thì quý vị có thể chờ khoảng chừng một vài tuần nữa để chúng ta đọc. Thì quyển này nếu quý vị có đó, nó sẽ giúp cho quý vị có thể giảng dạy Phật pháp căn bản, các cái chuyên đề Phật học rất là thuận lợi, cơ bản rất là tốt. Điều kế tiếp là về cái cấu trúc văn học Phật giáo. Vì môn chúng ta là giới thiệu kinh văn. Trước nhất là Tam Tạng, Thượng Tọa Bộ. Thứ hai đó là Tam Tạng, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Và thứ ba đó là Tam Tạng, Đại Thừa. Hiện nay đó thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, cơ quan học thuật của Giáo hội Phật Việt Nam, đặc trách về việc phiên dịch, biên tập và ấn tống Tam Tạng Thánh Địa Phật Việt Nam. Đây là từ mới do tôi đề xuất. Khái niệm cũ đó là Đại Tạng Kinh Việt Nam. Cái khái niệm Đại Tạng Kinh đó, nó mới phản ánh được 1/6 của những gì mà nội dung tổng tập đó chứa đựng. Đó là phần Kinh Tạng. Còn thêm chữ Đại nghĩa là lớn, là nhiều thôi. Thì vậy nó chưa có bao gồm được các cái bản nội dung còn lại, đó là kho tàng triết học, tức là Abhidhamma, rồi kho tàng đạo đức, tức là Luật Tạng, rồi mảng văn học và sớ giải Atthakatha của Kinh Luật và Luận, rồi bản chú sớ của bản sớ giải là Tika. Thì cái nền văn học Pali đó nó rất là chi tiết như thế. Thì tổng tập của nền văn học Pali này nó gồm có 100 tập bằng tiếng Pali. Thì phần nguyên tác của Tam Tạng Kinh Luật Luận đó thì gồm có 45 tập. Rồi văn học chú sớ Atthakatha đó thì nó gồm 55 tập, tổng cộng lại là 100 tập. Thì ấn bản này đã được nhóm học giả Rice David làm, tức là Latin hóa tiếng Bali để giúp cho độc giả phương Tây có thể tiếp cận được các bản văn Phật giáo. Và đó là cái công trình làm rất là kỳ công. Nhờ đó mà thế phương Tây biết nhiều đến Phật giáo qua các bản dịch tiếng Anh cách đây hơn 100 năm. Thì Thuyết Giới Thiết Hữu Bộ đó thì cũng có Tam Tạng. Kinh Tạng của họ đó, đó là Agama, Sutra, sẽ đọc Pitaka. Thì Agama đó có nghĩa đen đó là tuyển tập các bài kinh. Nhưng mà thông thường á, thì tại Việt Nam á, mình phiên âm theo Hán Việt đó là Kinh Điển A Hàm. Đó là khái niệm sai lầm. Nhưng mà vì nó đã được sử dụng quá lâu rồi, cho nên khái niệm sai nó trở thành là đúng. Thực tế thì không có cái gọi là Kinh Điển A Hàm. Tại vì chữ A Hàm là tuyển tập các bài kinh. Thế thì chúng ta ráp lại đi, Kinh Điển tuyển tập các bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu. Và tương tự khái niệm sai lầm khác đó là kinh điển Nikaya. Quý vị chắc là nghe cái khái niệm này khá nhiều không ạ? Báo chí, sách vở cứ để là kinh Nikaya. Đây là khái niệm sai lầm. Nikaya thì đồng nghĩa với Agama. Nikaya là tiếng Pali, Agama là tiếng Sanskrit. Nikaya có nghĩa đen là tuyển tập các bài kinh. Nên là khi gọi đủ nó gọi là Pali Nikaya, tuyển tập các bài kinh Pali, chứ không có cái gọi là kinh điển Nikaya. Thì suốt mấy chục năm qua tại Việt Nam là chúng ta quen với khái niệm sai lầm này. Và ai học lớp này thì hy vọng là nâng cái thói quen đó. Bắt đầu nó rất là nhỏ, nó cũng giống như cái cách mà chúng ta gọi chùa Giác Ngộ Tự, chứ tự là chùa. Còn gặp chùa Giác Ngộ Tự hoặc là chùa Giác Ngộ hoặc là Giác Ngộ Tự, chứ không có bao gồm cái hai. Tương tự, sư có nghĩa là thầy, thầy có nghĩa là sư. Một cái là chữ Hán, cái là tiếng Việt, nhưng mà ở miền Bắc là sư thầy. Nó rất là lạ, là cái thói quen mà, thói quen ngôn ngữ thôi. Thì thứ nhất bộ có phần kinh đàn á, đó là các cái bản văn gọi là Agama. Thì nó tương đương với năm bộ Pali. Chia làm có bốn nhóm tuyển tập thôi. Trường A Hàm là tuyển tập các bài kinh dài, chứ A Hàm là tuyển tập kinh ha. Trường A Hàm là tuyển tập các bài kinh dài. Trung A Hàm là tuyển tập các bài kinh vừa. Rồi Tăng Nhất A Hàm là tuyển tập các bài kinh bắt đầu bằng các con số, tức là pháp số đó. Và Tạp A Hàm, chứ tạp đây là nhiều chủ đề, tức là tuyển tập các bài kinh về nhiều chủ đề khác nhau. Thì cái bộ này đó, nó gồm hai bộ trong văn học Pali làm phần một. Đó là Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh đó là tuyển tập các bài kinh ngắn phân theo chủ đề, gồm có tất cả là 15 chủ đề khác nhau. Thì như vậy là hai tuyển tập ở trong văn học Pali đó được gọi là gom lại thành một tập ở trong văn học A Hàm. Nên nó chỉ còn lại là bốn bộ thôi, A Hàm thôi. Về tổng số lượng đó thì kinh văn Pali đó có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Còn hệ A Hàm đó thì chúng ta có khoảng là 17.000 bài kinh. Còn cái phần kinh Tạng Đại Thừa đó thì chúng ta có hơn 3.000 bài kinh, bao gồm các bản chữ Hán cổ và các bản Tây Tạng ngữ cổ. Như vậy tổng cộng đó, cho đến thời điểm năm 2021 thì chúng ta chỉ mới bảo tồn được khoảng 38.000 bài kinh thôi. Đang khi đó theo cái bản chú sớ của Tăng Chi Bộ Kinh thì tôn giả Ananda đó được tường thuật đã từng tâm sự rằng trong một cái đề tu của ông đó, ông học và 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật. Tiếng Pali gọi là Dhamma Khanda. Dhamma Khanda đó là pháp uẩn. Và ông học với các bạn đồng tu gồm các bậc A-la-hán và những người đang trên con đường chứng đắc A-la-hán 2.000 pháp uẩn. Thì chữ uẩn ở đây đó nó có nghĩa là chủ đề hay là nhóm chủ đề. Còn ở trong các cái ngữ cảnh khác thì nó có nghĩa là tổ hợp hay là nhóm. Ví dụ như là ngũ uẩn, tức là năm tổ hợp, gồm có tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Còn ở trong cái ngữ cảnh của Dhamma Khanda đó thì nó có nghĩa là gì? Chủ đề chân lý. Thì Dhamma đây là chân lý. Như vậy là trong suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời đó thì Đức Phật đã thuyết giảng 84.000 chủ đề chân lý mà chúng ta gọi đó là kinh. Về sau này thì Trung Quốc có khuôn nước đó là thành là pháp môn. Thực ra đây đó là nhóm chủ đề thôi. Thì chữ môn đó, có nghĩa là cánh cửa. Pháp ở đây đó là chân lý hay lời Phật dạy, là các cánh cửa đi vào lời Phật dạy. Thực tế thì không có cái gọi là 84.000 pháp môn, chỉ có 84.000 bài kinh mà hiện nay chúng ta còn lại là 38.000 bài, tức là bảo tồn chưa được một phần nữa. là quá quý rồi. Bởi vì không riêng gì văn học Phật giáo, văn học tôn giáo trong thời kỳ cổ đại đều tồn tại dưới dạng truyền miệng vài trăm năm, ít nhất là tồn tại truyền miệng 300 năm từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn, kéo dài đến sau đó. Sau đó thì chúng ta mới có cái lần biên tập đầu tiên đó, thì lần biên tập thế kỷ thứ 3 đó nha, trước Tây lịch đó, thì mới bắt đầu được khắc họa trên các chiếc lá bói đó. Đây, quý vị có thấy lá bói lần nào chưa? Đó. Thì lá bói đó nó giống như là cái lá mà làm cái bánh bánh dừa ở miền Tây đó, cái đó là cái bánh gì quên rồi, nó tròn tròn nhỏ nhỏ như này, này. Bánh giò hay đó, thì cái lá nó màu trắng vàng, thấy không? Thì người ta mới cắt nó ra, mỗi một cái lá đó ta cắt nó ra đó, cái chiều rộng của nó là khoảng 5-6 cm, chiều dài đó là 2.5 đến 3 tấc như thế này. Người ta cắt đều nó ra, cái công nghệ làm nó rất là tinh vi. Tôi qua bên Tích Lan để nghiên cứu về cái này, tới ngay cái chùa Đại Tự, đó là cái trường phái mà nơi mà xuất phát ra cái nền văn hóa kinh lá bói đầu tiên, để xem các nhà sư tại đây biểu diễn về cái kỹ thuật khắc kinh trên lá bói. Thì các nghệ nhân đó, họ có một cái cây bút, và cái cây bút đó về bản chất là một cái cây điêu khắc, dụng cụ điêu khắc nha. Và trên dụng cụ đó đó nó có chỗ để nó chứa ngấn mực, mình chấm vào nó chứa ngấn mực, thì người ta phải tập trung rất là cao độ bằng cái bàn tay để khắc từng chữ một ở trên cái chiếc lá đó. Rồi sau đó là mực nó nhiễu xuống ha, chỗ nào khắc thì mực nó thấm xuống, thì ta để nó khoảng chừng vài chục giây đó, thì cái phần lem ở bên ngoài ta lấy giải với cái chất hóa chất đó, ta quẹt qua cái cho nó sạch trơn. Như vậy để có được một cái trang kinh lá bói nhỏ xíu thế này thì làm như vậy trung bình phải mất một ngày trời, có khi là hơn, sai một chữ coi như là bỏ. Mà lá bói nó mỏng, khắc làm sao mà nó không lủng ra làm sao. Nó chỉ chiếm được khoảng 30% cho đến 40% cái độ sâu của cái lá thôi. Mà độ sâu của lá thì vì thế nó bong lét như thế này. Như vậy các nghệ nhân quả thực là tinh vi. Thì như vậy cho đến trước khi cái nền văn học trên kinh điển lá bói được hình thành đó, thì văn hóa truyền miệng khẳng định rất rõ là cái bộ nhớ của các bậc cao tăng ngày xưa là đáng nể phục. Và điều đó là chấp nhận được. Vì ngày nay ở Miến Điện đó vẫn còn rất nhiều các nhà sư thuộc hoặc là kinh Trung Bộ, hoặc là kinh Trung Bộ, hoặc là kinh Tương Ương, hoặc là Tương Chi. Thì hiện nay họ có 14 tam tạng được phong chính thức bởi chính phủ. Thì các vị đó đã qua Việt Nam, hiện nay là cũng còn 3-4 vị còn sống, qua Việt Nam cũng mấy lần và thuyết giảng. Thì tôi cũng có cơ hội gặp các vị này rồi. Thì trong cái thời hiện đại này đó, các tiện ích dạy trí nghe nhìn rất là nhiều, thế mà vẫn còn có những nhà sư học thuộc Lào được các kinh điển Bali như thế. Thì cách đây 23 thế kỷ, các phương tiện nghe nhìn không có, truyền thông chưa có như bây giờ, thì cái việc mà tập trung học thuộc lòng đó chắc chắn là thành công hơn bây giờ, thành công hơn bây giờ. Thì tôi nói hơi dài để tôi dẫn tới một cái vấn đề đó, khi mà đề cập đến cái việc mà chúng ta đọc hay là giới thiệu kinh văn Phật giáo, thì mình phải nắm căn bản á, cái kinh văn Phật giáo nó có 3 trường phái chính. Thứ nhất á, là Thượng Tọa Bộ, thứ hai đó là Thứ Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi chung đó là Phật giáo bộ phái, đại diện cho Phật giáo bộ phái, và thứ ba đó là Phật giáo đại thừa đó. Và cái phần kinh văn đó là quan trọng nhất. Thì trong 18 bộ phái Phật giáo thì có một bộ tên là Sautrantika, thì Hán Việt thường dịch đó là Kinh Lượng Bộ. Quý vị chắc có nghe cái tên này không? Sautrantika là Kinh Lượng Bộ. Lượng á, đây là nhận thức. Chứ lượng á, trong ngôn ngữ Phật học á, đó gọi là nhận thức. Kinh Lượng đó là nhận thức chân lý dựa vào hệ quy chiếu của kinh. Bộ đây là bộ phái, tức là tập hợp những nhà Phật học có chủ trương lấy kinh Phật làm nền tảng. Thì mặc dầu văn học Phật giáo nó gồm có mỗi một trường phái nó gồm có ba loại: kinh tạng là kho tàng chân lý, luật tạng kho tàng đạo đức, luận tạng là kho tàng triết học, nhưng mà phái kinh lượng á, thì người ta chú trọng đến kinh văn thôi, chứ không chú trọng đến phần giới luật, không chú trọng đến Abhidhamma. Thì các nhà thượng tọa bộ bảo thủ cho rằng đó là Abhidhamma đó là cũng do chính Đức Phật Thích Ca thuyết giảng trong đời của ngài, do đó họ mới đặt cái chữ Abhi. Abhi là không có gì vượt lên trên, tức là vô tỷ ở trong chữ Hán đó. Dhamma đó là pháp, và từ này đó được các nhà sư Việt Nam dịch bằng hai cái khái niệm tương đương: vô tỷ pháp, tức là giá pháp không có gì cao hơn; thứ hai đó là vi diệu pháp. Thì cái chữ vi diệu thì nó không có sát với cái chữ Abhi. Chỉ chữ vi diệu ở trong tiếng Bali về tiếng Sanskrit đó là sát, nó là vi diệu. Nếu mà chúng ta ráp thêm cái chữ Dhamma vô, sát Dhamma, đó là vi diệu pháp. Còn Abhi đó là vượt lên trên hay là siêu việt, không có gì hơn, không có gì hơn. Như vậy nếu dịch sát nghĩa đó thì chúng ta phải có cái từ đó là giáo pháp cao cấp, giáo pháp và khó so sánh hơn. Từ chỗ đó, đó các nhà sư Nam Tông có khuynh hướng bảo thủ cho rằng đó, đây phải là lời Phật đó thì mới có được cái chiều sâu lớn như thế, không có gì hơn được như thế. Còn trên thực tế thì phái nhất thiết hữu bộ đại diện cho Phật giáo bộ phái gồm có 18 tông, 18 tông, trong đó có tông thượng tọa bộ. Tách thượng tọa bộ ra thì ít nhất là 17 tông còn lại. Và đại thừa đó thì không đồng thuận với quan điểm của thượng tọa bộ, khi họ cho rằng Abhidhamma không phải do Đức Phật nói. Thì trong thời đại Đức Phật đó, Đức Phật chỉ nói hai thứ thôi, thứ nhất là Dhamma, thứ hai đó là Vidaya. Thì Dhamma thì dịch Dhamma đó, đó là giáo pháp ha. Còn Vidaya đó, đó là luật đạo đức. Nó có hai nhóm thôi. Còn Abhidhamma là cái phần phát triển về sau này. Thì ai theo trường phái nào thì ta chấp nhận cái cách giải thích của trường phái đó. Dhamma. Rồi đây là Vidaya. Thì cái Dhamma ở đây đó thì Trung Quốc dịch đó là pháp, thực ra đó là phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa. Còn Vidaya đó, nó dịch đó là luật, dịch đó là luật. Luật ở đây cái là luật đạo đức. Nếu chúng ta đặt khái niệm Dhamma trong lịch sử triết học tôn giáo của Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật thì thấy rất rõ là Đức Phật chơi chữ rất là sâu sắc. Ở trong nền văn học Sanskrit, cụ thể đó là ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì bên Bà La Môn giáo ta thêm cái bộ thứ tư, cho nên là tứ bộ Vệ Đà. Thì chữ Dhamma ở trong văn học Vệ Đà có trước đạo Phật 3.000 năm có ghi ra là gì? Quy luật hay là luật tắc hay luật trời. Và luật trời ở đây là luật gì? Luật giai cấp. Và xem đó là cái bổn phận mà tất cả mọi người dân từ lúc mới sinh ra phải tuân thủ theo thôi. Còn đối với việc trọng nam khinh nữ thì họ cũng xem đó là Dhamma, đó là luật không thể di dịch được. Thì cái thuyết tam tòng á thực ra là phát sinh từ Ấn Độ, có trước ở Trung Quốc. Cái là Trung Quốc có thể là mô phỏng lại hoặc là tình cờ có chủ trương tương đồng. Nhưng mà đại đa số các nhà nghiên cứu thì ta cho rằng đó cái thuyết tam tòng của Ấn Độ là có trước ở trong luật Manu, là bộ luật khác tiếng của Ấn Độ giáo. Thì tam tòng nó quy định như thế này: khi chưa lấy chồng, con gái lệ thuộc cha. Khi lên xe hoa đó, con gái lệ thuộc chồng. Nếu chẳng may chồng chết trước thì ba mẹ quả phụ đó đó phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Và luật Manu này kết luận lại trong một kiếp người đó, người nữ không được quyền độc lập. Đó là cái nguồn gốc của thuyết tam tòng Ấn Độ giáo. Thì cái đó đó nó được gọi là gì? Dhamma, luật. Đây là luật trời. Thì Đức Phật á, trong cái nền văn học Bali đó thì Sanskrit á, thì Đức Phật cũng dùng là Dhamma, Đạt Ma, giống như là của Vệ Đà. Và trong văn học Bali đó thì dùng là Dhamma, thì nó chỉ khác nhau chữ R đổi là thành chữ M thôi. Nhưng mà nghĩa của Dhamma trong khái niệm Phật Pháp Tăng á, không có nghĩa là luật trời, mà là chân lý thôi. Ngữ nghĩa trong ngữ cảnh này nó là chân lý thôi. Còn nếu hiểu một cách nôm na hơn nữa là gì? Lời Phật dạy. Lời Phật dạy thì nó quá trung tín, cho nên nó sát nhất là trong trường hợp này đó là chân lý, truth. Như vậy trong một kiếp người giác ngộ ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80 đó, thì Đức Phật chỉ nói hai mảng nội dung, đó là chân lý và đạo đức. Và Đức Phật thì không bận tâm đến các cái lý thuyết siêu hình. Ví dụ như trong kinh Trung Bộ, cụ thể là kinh 62, kinh 73, kinh 113, thì nó có hai cái bộ câu hỏi. Một loại đó là 10 câu hỏi, loại thứ hai đó là 16 câu hỏi. Thì khi mà hỏi những câu hỏi đó đến với Đức Phật thì Đức Phật giữ yên lặng không trả lời. Không phải vì Ngài không biết, vì Ngài cho rằng nó có trả lời những vấn đề đó nó không giải quyết được vấn nạn của con người, không giúp ích gì hết, cho nên thôi nó yên lặng. Thì trong đó có những câu quan trọng là gì? Ta từ đâu đến, sau khi chết đó, con người đi về đâu, thân với tâm này là một, thân với tâm này là khác, thân với tâm này là vừa một vừa khác, thân với tâm này là chẳng phải một chẳng phải khác. Rồi bậc giác ngộ sau khi chết có tiếp tục tồn tại hay không tiếp tục tồn tại, vừa tiếp tục tồn tại vừa không tồn tại, chẳng phải vừa tồn tại chẳng phải không tồn tại. Thế giới này là hữu biên, thế giới này là vô biên, thế giới này vừa hữu biên vừa vô biên, thế giới này chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên, vân vân. Thì tất cả những câu hỏi đó đó nó được gọi là câu hỏi siêu hình. Thì Đức Phật giữ trạng thái tinh lặng, vì chủ trương của Đức Phật á, giáo pháp á, nó có năm đặc điểm. Một trong năm đặc điểm đó là gì? Thiết thực hiện đại. Thiết thực ở đây được hiểu là gì? Thực tập là có kết quả an vui hạnh phúc liền, giải quyết các vấn đề khổ đau. Thì như vậy khi chúng ta nói là đọc kinh văn Phật giáo thì chúng ta chủ yếu là đọc cái phần Đâm Ba này, chứ không phải là đọc cái phần Vinaya hay là Abhidhamma. Để trong cái buổi đầu tiên này tôi nói hơi dài, hơi lòng vòng để chúng ta có cái nhìn bao quát. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần khái quát văn học Pali. Vì văn học Pali là văn học Phật giáo, chánh tông. Văn học Pali không dành cho bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ dân tộc nào ngoài cộng đồng Phật giáo. Cho nên nói đến một Pali phải nói đến đó là dân học Phật giáo của Thượng Tọa Bộ Theravada. Thì hiện nay đó các nhà Thượng Tọa Bộ tại Việt Nam không dùng là Theravada, không dùng là Thượng Tọa Bộ, mà lại dùng đó là Phật giáo Nguyên Thủy nha. Thì cái từ Phật giáo Nguyên Thủy là cái từ nó không có chuẩn, cái nghĩa đó nó không có được rõ. Nguyên Thủy là Nguyên Thủy về nội dung hay là nói về tính thời gian. Còn trong tiếng Anh đó, thì người ta dùng hai cái từ đó. Thứ nhất là Early đó, Buddhism, tức là Phật giáo giai đoạn đầu hay là Phật giáo thời kỳ đầu. Thời kỳ đầu được đến nghĩa là gì? Đó là thời kỳ khi Đức Phật vừa qua đời cho đến 300 năm sau. Thì nguyên cái giai đoạn đó, nó gọi là Phật giáo thời kỳ đầu. Sau cái giai đoạn đó thì nó gọi là Later đó, Buddhism, thì Phật giáo giai đoạn sau, hay còn gọi là Developed Buddhism, Phật giáo phát triển. Chứ ta không có dùng cái chữ Phật giáo Nguyên Thủy. Chỉ có các nhà Phật học ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam là dùng cái từ Phật giáo Nguyên Thủy rồi tách nó ra Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó. Thì Phật giáo Nguyên Thủy được họ đính là 300 năm đầu sau Phật giáo Thượng Tọa Bộ, sau đó Phật giáo Nguyên Thủy rồi đã bắt đầu đẻ ra cái Phật giáo Bộ Phái gồm có 18 tông, tức là đứng từ vấn đề thời gian thôi. Và do đó cho rằng Thượng Tọa Bộ là Phật giáo Nguyên Thủy đó là sai, vì Phật giáo Nguyên Thủy là 300 năm, lúc đó là chưa có phân chia bộ phái thì mới gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Thượng Tọa Bộ là nó bắt đầu từ chế độ phân phái giữa cái Thượng Tọa Bộ với Đại Chúng Bộ Mahasanghika, và từ hai cái bộ này nó phát sinh ra tất cả là 18 bộ phái. Cho nên đây tôi nói rộng thêm là cái phần Dhamma, tức là kinh văn Phật giáo mà chúng ta sẽ đọc á, chủ yếu là văn học Pali thôi. Chứ bây giờ nó cả ba cái bản văn học đó thì trong vòng 30 tiết chúng ta không thể nào nắm hết được Đó đó là cái cách mà chúng ta cần phải nắm. Thì đây là Theravada là thượng tọa bộ chứ không phải là Phật giáo nguyên thủy. Thứ nhất á, là khái niệm nguồn gốc và niên đại của Bali. Về khái niệm Bali đó thì chúng ta phải thừa nhận rằng đó, đây là loại ngôn ngữ Ấn Âu, thậm chí có thể nói là cổ nhất và có sớm nhất. Tại sao gọi là Ấn Âu? Indo-European languages. Cái tiếng Bali này nó đã ảnh hưởng gần như là toàn bộ nền ngôn ngữ của châu Âu, bao gồm tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh. Không có ngôn ngữ của châu nào không bị ảnh hưởng bởi cái tiếng Bali này. Cho nên tiếng Bali nó gọi là cái ngôn ngữ Ấn Âu, nó là gần như là cổ nhất. Tất cả các cái ngôn ngữ ở châu Âu đều ảnh hưởng ít nhiều từ tiếng Bali, về cái cách phát âm, rồi cấu tạo văn phạm ở phương diện này phương diện khác, đặc biệt đó là tiếng tiếng Đức. Cái văn phạm của nó có những cái quan hệ nhất định với tiếng Ấn Độ. Ví dụ chữ tree ở trong tiếng Anh ha, chữ tree trong tiếng Anh đó thì thì bên Bali có chữ tree vậy. Còn tiếng Hindi là tin. Thì từ cái chữ đó nó được người Anh sử dụng, từ cái chữ Bali đổi lại thành chữ tree. Đó là một cái ví dụ điển hình, chứ thật ra nó có rất nhiều ngàn từ ảnh hưởng từ cái gốc của tiếng Bali đàn. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của tiếng Bali. Một trong các giả thuyết đó cho rằng là Bali đó là thoát thai từ chữ là Bamti, và gọi đủ là Abamti, Abamtia. Và ở đây có nghĩa là nó bỏ đi cái chữ M và chữ K, ha, chữ T. Thì chữ T nó đọc trại nó thành chữ L, ha. Thì chỉ chung cho cái Tam Tạng kinh Lục Luận, mà cụ thể ngắn gọn nhất á là kinh Văn Phật Dạy thôi, tức là phần kinh Tạng thôi. Một thứ khác thì cho rằng cái chữ Bali nó phát xuất từ cái chữ Bali có hai chữ L của tiếng Sanskrit, và nghĩa gốc của chữ này có nghĩa là thị trấn hay một ngôi làng nhỏ thôi. Và Bali được xem là ngôn ngữ của giới bình dân, đó là một quan điểm đó nha, ngôn ngữ của giới bình dân. Còn Sanskrit là ngôn ngữ tinh hoa dành cho giới đạo sĩ, giới trí thức. Thực ra đó thì dân phạm tiếng Bali nó cũng khó, nên gọi là cho là giới bình dân cũng nó không có thích hợp lắm. Một giả thuyết khác đó là chữ Bali đó là viết gọn của cái khái niệm tên là Ba Taliputra. Thì đây là thủ phủ của nước Magad, Hán Việt phiên âm là Ma Kiệt Đà, vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, trong giai đoạn đại đế Ashoka đó trị vì. Thì cái thủ phủ của ông đó có tên gọi là Ba Taliputra, gọi tắt nó là Bali. Thì quý vị thấy là chữ Ba Tali nè ha, Ba Tali Putra là người con trai ha, địa danh tên địa danh thôi. Thì bỏ đi cái chữ TA đi thì Ba Tali thì được đọc gắn gọn lại thành là Bali. Cái giả thuyết này đó được đại đa số các học giả thượng tọa bộ chấp nhận. Nhìn chung thì các nhà Phật học cho rằng Bali là ngôn ngữ căn bản Mula Bhasa. Bhasa là ngôn ngữ hay là tiếng nói, Mula là cái gốc, giống như gốc cây ấy, ha. Trong văn học Tam Tạng của Thượng Tọa Bộ thì không có kinh văn nào không được viết bằng tiếng Bali. Và phát triển lúc đầu thì ở miền Nam của Ấn Độ, Ma Kiệt Đà thì nằm ở miền Bắc, nhưng mà phát triển chính thì ở miền Nam, và sau đó nó trở thành là ngôn ngữ văn học chính của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, không chỉ tại Ấn Độ ảnh hưởng đến Tích Lan, từ Tích Lan ảnh hưởng đến Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì hiện nay đó, trong năm nước thượng tọa bộ điển hình ở châu Á đó, thì các nhà sư Tích Lan và Miến Điện là giỏi Bali cực kỳ. Riêng các nhà sư Tích Lan đó, thì họ có thể đàm thoại và giảng bằng tiếng Bali. Và có một lần gắn kết với Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì trong các cái diễn đàn thảo luận đó, có một cái diễn đàn người điều phối cũng bằng tiếng Bali, người thuyết trình toàn bộ bằng Bali hết, để khích lệ cái tinh thần học tiếng Bali. Còn Thái Lan thì nó có cái khóa học từ Bali 1 đến Bali 9. Chỉ có những vị cực kỳ xuất sắc đó, thì khi còn là sa di mới đậu được Bali 9. Đủ Bali 9 tức là đủ năng lực dịch thuật từ Bali gốc sang tiếng Thái, và có khả năng làm thơ. Thơ Bali thì rất là khó, vì cái biến cách của nó phức tạp lắm. Nó vừa có nam tính, nữ tính, là trung tính, là trường hợp nào là trung tính, thì cái luật sinh đi của nó rất là phức tạp. Ví dụ như chúng ta có cái từ Brahmacharya. Brahma đó được phiên âm trong Hán Việt là Phạm Thiên. Charya đó là hạnh, thì gọi đủ đó là Phạm Thiên hạnh, là hạnh của Phạm Thiên. Và chữ Brahma đây đó không nên hiểu theo cái đen là Phạm Thiên, mà nghĩa theo nghĩa bóng, tức là tính từ, đó là thanh tịnh, thanh tịnh hay là thánh. Bởi vì Đức Phật đâu thường dạy có thượng đế đâu. Thì tại sao cái chữ Brahma này đó nó được cấu tạo bằng trung tính, nó không có phải là nữ tính hay là nam tính như các cái từ khác. Trong tiếng Bali nó có ba cách không, nam tính, nữ tính và trung tính. Thì đối với Phạm Thiên được xem là vượt lên trên giới tính của con người, cho nên nó phải dùng dân Phạm là trung tính. Như vậy khi mà chúng ta có một cái cặp từ Brahma và Acharya, Acharya đây là thanh tịnh, Acharya là thanh tịnh. Nhưng mà vì cái chữ A này đó, nó là cái tiếp vĩ ngữ của Brahma và là tiếp đầu ngữ của Acharya, cho nên nó bị tỉnh lược đi, lẽ là lặp lại hai chữ đó kỳ, nó bỏ đi một chữ. Cho nên đó, dịch sát nghĩa cái này đó, trong tiếng Việt gọi là hạnh thánh. Còn nếu chúng ta làm theo cái cách của người Trung Quốc á, một cái là phiên âm, cái là dịch nghĩa. Brahma dịch phiên âm là phạm hay là phản, rồi Charya là hạnh, thì chúng ta sẽ không thể hiểu rõ được cái từ nữ của đó có nghĩa gì. Trong trường hợp này Brahmacharya đó là hạnh thánh. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy về cái cấu tạo văn phạm của nó rất là phức tạp, nên nói rằng Bali là ngôn ngữ dưới bình dân là khó được chấp nhận. Về lục tạng Bali đó, thì ở ngay phần tiểu phẩm Chua Lá Vách Gác tập 3 trang 33, Đức Phật khuyên các đệ tử dùng bản ngữ. Cái chữ bản ngữ trong Bali đó là Sakhaniruti. Cách đây 26 thế kỷ mà Đức Phật đã có chủ trương tiếp biến văn hóa bằng ngôn ngữ, chứ Đức Phật không hề bắt buộc tất cả các đệ tử của Ngài phải dùng tiếng Bali. Thì đây là cái điều rất đáng được chúng ta quan tâm. Cho đến hiện nay đó thì chúng ta có 4 hệ thánh ngữ Phật giáo, gồm có Bali, rồi Sanskrit, Hán và Tây Tạng. Chứ Hán thì thường người ta trong các cái bản văn tiếng Anh thì họ cũng như là chữ H ha. Rồi còn chữ Tây Tạng á, thì họ viết tắt bằng chữ T y ngắn và B bò ngắn, đó là viết tắt của Tibetan. Và hiện nay đó, các nhà sư Nam Tông tại Việt Nam á, thì có chủ trương là đọc bằng tiếng Bali giống như là các quốc gia thượng tọa bộ. Còn Tăng Ni Bắc Tông á, thì có khuynh hướng là đọc bằng âm Hán Việt. Rồi các nhà sư Tây Tạng á, thì đọc bằng tiếng Tây Tạng của họ rồi. Thì chúng ta có cảm thấy là thiên liên hóa 4 cái thánh ngữ này. Và cái đó thì làm cho Phật giáo không chịu bá được. Nó đi ngược là chủ trương Đức Phật. Đức Phật khuyên là đi tới đâu phải dùng cái bản ngữ, chứ không phải là dùng cái ngôn ngữ Bác học Sanskrit hay là Bali. Tiếc là chúng ta đã không làm đúng theo lời Phật dạy. Thì hiện tại đó thì toàn bộ cái cộng đồng Phật giáo Đại Thừa đó, sau khi Đại Thừa của Ấn Độ bị suy vong từ thế kỷ 13 Tây Lịch do Hồi giáo tàn phá, thì Đại Thừa Trung Quốc đã trở thành là Đại Thừa Anh Hai, mặc dù vậy niên đại thì sau Việt Nam 100 năm và chi phối ba quốc gia Đại Thừa còn lại, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên, tất cả đều phải viết bằng chữ Hán, đọc theo cái ngữ âm của quốc gia mình. Ở Việt Nam mình gọi là Hán Việt, còn ở Nhật thì gọi là Nhật Hán, ở Hàn Quốc thì gọi là Hàn Hán, còn viết mình vẫn là viết chữ Hán thôi, giống nhau. Và tương tự các tỉnh nước Trung Quốc thì người ta được quyền phát âm theo cái phương ngữ, nhưng mà viết chữ thống nhất là chữ Hán, giống như chúng ta, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là cái cách cai trị về văn hóa, xâm lược văn hóa của Trung Quốc trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước này tại châu Á. Bây giờ đó là kinh thánh của Công giáo đó, quý vị nghe mà có thể giật mình, 8,600+ ngôn ngữ trên thế giới này đã dịch tiếng dịch kinh thánh này. Thì bây giờ chúng ta vẫn còn tập trung vô bốn cái cổ ngữ thôi. Từ thế kỷ thứ hai, khi mà đế chế La Mã từ cái chỗ chống Công giáo trở thành ủng hộ Công giáo và mang Công giáo đi theo các con đường viễn chinh để xâm lăng, mở bờ cõi truyền đạo trên khắp các châu lục, thì lúc đó đó thì họ bắt buộc tất cả các quốc gia thuộc địa phải tụng kinh thánh bằng tiếng Latin. Đầu tiên là bằng tiếng La Mã, rồi sau đó là Latin. Cho đến thế kỷ thứ 15 thì giáo hoàng mới bắt đầu tỉnh thức, và ông cho phép bằng một sắc lệnh hai nước chính, đó là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đi xâm lăng trên toàn cầu và chia thế giới là làm hai mảng, không xâm phạm lẫn nhau. Các nước nào đó bị Tây Ban Nha xâm lăng đó, thì Tây Ban Nha sẽ trở thành là chủ nhân và bắt đầu là bản địa hóa cái ngôn ngữ, mà cụ thể là Latin hóa. Thì các ngôn ngữ của châu Á thì bị viết nó giống như là ngôn ngữ Long Quăng nè, nước nào cũng vậy, viết là hoàng thôi chứ đâu phải bằng tiếng Latin như tiếng Việt Latin của chúng ta bây giờ từ thời Pháp thuộc. Đó là từ thế kỷ 15 rồi họ đã áp dụng như thế rồi nha. Họ có những cái từ điển rồi, ví dụ như là Bồ Tây Ban Nha với lại Nhật, Tây Ban Nha Hán, Tây Ban Nha Malaysia vân vân, nhưng mà không thành công. Đến thời kỳ Pháp thuộc đó thì chúng ta dễ dàng bị động hóa trở thành từ điển Việt Bồ La, đó là Tây Ban Nha Bồ Đào Nha. Là cái việc đó thì ông Alexander Ross chỉ có công bổ sung thôi, chứ không phải ông là tác giả của cái tiếng Việt Latin hóa. Rất nhiều người bị ngộ nhận, nhất là nhóm Công giáo tại Việt Nam đó. Thì cho đến nay đó, trải qua mười mấy thế kỷ, họ đã có 8,600+ ngôn ngữ dịch kinh thánh rồi. Và bây giờ chúng ta vẫn còn ở Việt Nam đọc âm Hán Việt thì làm sao Phật tử hiểu? Là cái Đức Phật dạy đó gì? Kinh văn Phật giáo phải bằng tiếng mẹ đẻ, và chúng ta thì đọc bằng âm Hán Việt, tức là bị nô lệ văn hóa chữ viết của Trung Quốc. Và bằng cách đó thì người Việt Nam chúng ta sẽ xoay lưng với đạo Phật, nếu như mình không có một cuộc cải cách mạnh mẽ về nghi thức đọc tụng. Nếu các nhà sư Việt Nam tiếp tục đọc bằng âm Bali, các nhà sư Bắc Tông tiếp tục đọc bằng âm Hán Việt, đảm bảo Phật giáo Việt Nam 30 năm nữa trở thành bản sao của Hàn Quốc. Hàn Quốc bây giờ chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo. Phật giáo tồn tại Hàn Quốc 16 thế kỷ rưỡi. Công giáo mới 150 năm. Tinh lành nó truyền bá từ năm 1950, từ cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn dưới sự ủng hộ của Mỹ. Bây giờ Tinh lành là 23% dân số, Công giáo là 24% dân số. Ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục đọc chữ Hán, các nhà sư đọc âm Hán Hàn, và ở Nhật Bản đọc Nhật Hán. thì làm sao mà hiểu được. Đó là rất là thất bại. Thì đại khái chúng ta nói ba cái lý thuyết, ba giả thuyết về nguồn gốc của tiếng Pali ha. Còn về niên đại đó thì văn học Pali của Thượng Tọa Bộ lúc đầu là được truyền khẩu từ đạo sư này sang đạo sư khác. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Acharya, Param, Paraya. Đó là ở trong các bài kinh như là Trường Bộ, Trung Bộ đó, nó có những cái tự sự mỗi một vị thượng tọa đó thì thường lãnh đạo khoảng chừng 10 cho đến 40. Tại vì ngày xưa chưa có microphone như bây giờ, không có khuếch đại âm thanh được. Cho nên mỗi một cái nhóm được chăm sóc bởi những cái vị tu lâu là khoảng nhiều nhất là 40 người thôi. Ai có năng lực lớn thì quản lý 40 người, còn bình thường quản lý 20 người, 10 người. Và tất cả phải gọi xây quanh cái vị thượng tọa đó có cái năng lực thuộc kinh, đọc tới đọc lui cho những người này học thuộc lòng. Và phải lọc từng câu một giống như mình dạy cho con nít vậy. Hay là mình đi dạy tiếng Anh đó mà, tiếng Anh vỡ lòng á, understanding thì cái người học phải đọc understanding, cái cách nhấn dấu hay nhấn giọng như thế nào ở thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4 thì cứ lặp lại thôi. Thì ngày xưa học như thế, đó là lý do tại sao cái kinh văn Ma Đi đó có trung lập liên tục, nó lập tới lập đuôi, bởi vì cách đó mới thuộc được, vì đâu có văn bản đâu, văn hóa truyền miệng là thế. Về cái mốc khởi nguyên đó thì thời điểm thành lập muộn nhất của tông đạo Bali là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Có một số giả thuyết là thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, tức là đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba dưới sự bảo trợ của đại đế Ashoka. Còn đại đa số là các học giả thì ta vẫn nghiên cứu dựa trên là khảo cổ học, chứ ta không có nói chung chung theo kiểu mà truyền miệng. Thì nó khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là nó muộn hơn cái giả thuyết ban đầu đến là 200 năm. Còn hai học giả như người Đức là Morris và học giả Ấn Độ là B.C. Law thì có khuynh hướng truyền thống theo Phật giáo đó. Thì văn học Pali được hình thành vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch dưới sự bảo trợ của đại đế Ashoka. Thuật ngữ Pancha Nikaya gọi đủ là Pancha Pali Nikaya. Pancha là năm, năm bộ Nikaya theo cái cách nói nôm na bị sai nghĩa như tôi đã phân tích tại Việt Nam đó. Thì nó phát xuất từ cái từ là Banaka, nó có nguồn gốc, nó có mối quan hệ, xin lỗi, mối quan hệ với chữ Banaka có nghĩa là phái đọc tụng. Thì phái đọc tụng này thì có chủ trương là phải học thuộc lòng các kinh điển. Mà hiện tại đó thì Tích Lan là nơi xuất phát, nhưng mà cũng không còn các nhà sư giỏi việc thuộc lòng như là ở Đại Biến Điện. Nên các nhà sư Biến Điện là trước khi đi vào pháp hành đó, thì họ bắt buộc phải lão thông về pháp học. Họ học rất kỹ, họ rất giỏi, học thuộc lòng nữa mà. Sau khi học hết lý thuyết đó, chục năm về Phật pháp rộng rã mới bắt đầu họ đi vào pháp hành. Cho nên cái độ chính của họ là nó vững vàng hơn các nhà sư Thái Lan. Các nhà sư Thái Lan đó thì cũng không phải giỏi về việc học, thì họ tu vài năm hoàn tục mất rồi. Hiếm có một vị nào mà ở cho đến lúc mà lên hòa thượng, số lượng đó là thiểu số thôi. Thì cái lưu lượng tu sĩ của Thái Lan là khoảng 450.000 cho đến 500.000. Còn Miến Điện á, lưu lượng là khoảng 900.000. Đó là con số lớn nhất toàn cầu. Giờ nay chúng ta chỉ có 56.000 tăng ni thôi, quá tệ. Cho 98 triệu dân, Thái Lan 68 triệu dân mà có 500.000 tăng ni. Thì trong những cái lần biên tập thứ nhất và thứ hai đó thì không có bất cứ một cái quan điểm dị biệt nào về kinh tạng, tức là kinh văn, và tất cả cũng đều học thuộc lòng. Đến thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba cũng chưa có dấu hiệu gì khác biệt về kinh tạng, nó chỉ có những cái bất đồng nho nhỏ về lục tạng thôi. Cho nên giả thuyết mà cho rằng là văn học đại thừa bằng tiếng Sanskrit được biên tập bí mật cùng thề với văn học Pali, cái đó nói về niềm tin thì chấp nhận được. Nói về văn bản học, nói về khảo cổ học là không chấp nhận được. Tôi đưa một cái ví dụ về văn bản học cho dễ hiểu đó. Văn bản học là cái ngành học nghiên cứu về cái niên đại và tác giả của văn bản, cũng như là nội dung của nó là cái gì. Thì người ta dựa vào những cái khái niệm. Nó ví dụ như từ năm 1942 tại Việt Nam á, chúng ta mới bắt đầu có khái niệm là xã hội chủ nghĩa, tiến lên, tiến mạnh, rồi quyết thắng, quyết chiến, tranh thủ. Tranh thủ là giành giật, gọi là tranh thủ. Mình dùng cái từ tranh thủ giành giật, giành chính quyền mà. Từ cái nhóm lao động bị chà đạp nhân phẩm, giật lại cái chính quyền từ cái giai cấp cai trị. Thì bây giờ mình nghe riết nó quen là thấy chữ tranh thủ nó bình thường. Thế còn ngữ nghĩa gốc của nó tranh thủ là giành giật. Chỉ có giai đoạn xã hội chủ nghĩa mới có những từ đó thôi. Thì sau này 500 năm, 700 năm, giả sử có ai đó cắt cớ, người ta xóa hết cái trang thông tin xuất bản của các quyển sách tại Việt Nam, nhưng mà đọc vào quyển nào có chữ xã hội chủ nghĩa là quyết chiến, quyết thắng, là quyết liệt, là tranh thủ, bức xúc, thì chúng ta biết đây là gì? Ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa. Ra đời sớm nhất tại Việt Nam là năm 1942 ở miền Bắc, 56 ở Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam. Không thể sớm hơn. Ví dụ giả sử vài chục năm sau xã hội chủ nghĩa này được đổi thành tư bản, tôi nói giả sử nha, thì người ta sẽ khoanh dùng cái thời điểm nó xuất hiện cho đến thời điểm nó kết thúc. Như vậy là sớm nhất là cái thời điểm bắt đầu, muộn nhất là cái thời điểm kết thúc, thì khó mà xác định được cả một cái giai đoạn lịch sử. Thì bằng cái cách đó người ta mới truy ra được chương nào được biên tập thêm, biên tập vào thế kỷ nào, bản văn nào được thêm vào. Rất là dễ, chứ nó không khó. Về lịch sử đó, thì đầu tiên á, Sutta Pitaka, tức là kho tàng kinh, được biên tập đầu tiên. Thì sau đó mới đến là kho tàng giới luật, được biên tập kế tiếp. Rồi kho tàng vô tỷ pháp được biên tập sau cùng. Thì trong cái phần mà kinh văn đó, thì tôi cũng xin nói rộng thêm chút xíu. Thì nó có một số tập được biên tập trước, có những số tập được biên tập sau. Thì chúng ta cũng cần nên hiểu rõ, chứ đừng có nghĩ một cách ngây ngơ rằng hễ cái gì thuộc văn học Pali đều là nguyên thủy hay là cái giai đoạn đạo. Trường bộ chúng ta gọi đó là tuyển tập các bài kinh đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Trung bộ kinh là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình, tập hợp toàn bộ triết học quan trọng nhất của Đức Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, tức là 8 phương diện đó. Rồi tương ứng bộ kinh là tuyển tập các bài kinh về chủ đề, bao gồm á vô ngã, vô thường, rồi 12 nhân duyên, rồi nguyên lý tương quan tương thuộc của vũ trụ, cũng như là ứng dụng tứ diệu đế vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Về cái tăng dứt bộ kinh, tăng chi bộ kinh, thì cái này đó nó đi từ con số 1 đến số 11 các pháp số, và cuối cùng là tiểu bộ. Thì tiểu bộ nó gồm có 15 tập. Trong tiểu bộ kinh đó, những tập sau đây đó được xem là rất nguyên thủy, ra đề trong giai đoạn đầu, thậm chí còn trước luôn cả trường bộ, trung bộ nữa. Đó là theo quan điểm một số học giả, để bao gồm Udana là cảm hứng ngữ, Itiputtaka Phật thuyết như vậy, rồi trưởng lão tăng kệ, tuyển tập thiền kệ chứng đắc của các trưởng lão tăng, trưởng lão ni kệ, thiền tập thiền kệ chứng đắc của các trưởng lão ni. Thì đây là 4 tập ở trong 15 tập tiểu bộ kinh về chuyên đề đó, có nội dung rất là nguyên thủy về Phật học. Còn các tập sau này đó thì nó được biên tập đó, thậm chí là đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch, rất là sao, chứ không phải là nguyên thủy đâu. Ví dụ như là chuyện bổn sanh, 557 câu chuyện về các kiếp trước của Đức Phật, ảnh hưởng dân học dân gian, dân học tôn giáo của Ấn Độ cổ đại, không thể phủ định. Hoặc là Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, ra đời thuộc hàng muộn nhất trong văn học Bali, tức là sau cái thế kỷ thứ nhất nữa. Và chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều từ cái văn học dân gian của Ấn Độ. Năm 2005 khi tôi vào làm phó tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam đó, thì tôi có hỏi Hòa Thượng Minh Châu mấy lần. Lúc đầu Ngài không nói, có một lần Ngài trả lời. Vì Ngài Quý Sự Thiên Cung Sự, Thiên Cung Sự đó, nó có nhiều yếu tố vay mượn. Lúc đó Hòa Thượng vẫn còn khỏe, nhờ ông dịch, giao cho đệ tử của Ngài là cô Trần Phương Lan dịch từ bản tiếng Anh thôi. Còn tiểu bộ kinh Hòa Thượng chỉ dịch mấy cái tập đó. Phật thuyết như vậy, cảm ứng ngữ, trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, rồi kinh tập, xuất tác, ni ba cá. Thì cái phần kinh tập nó có nhiều nội dung rất là hay. Về bản chất của kinh văn trong giai đoạn đầu đó, đó là những cái cách nói rất giản dị, rất gần gũi, rất dễ hiểu, mang văn phong mô tả, description. Còn ngược lại với văn học Pali đó, đó là văn học đại thừa, mà ngữ người ngôn ngữ gốc của đó là Sanskrit đó, đó là văn phong phân tích, giống như tác phẩm văn học hiện đại. Đó là hai cái khác nhau, và thông qua cái đó người ta mới xác định được cái niên đại ra đời, cái giai đoạn á. Văn học Pali đó là giai đoạn mô tả, chứ nó không có cái cách lý luận mạnh mẽ như là giai đoạn đại thừa. Mỗi một giai đoạn nó có thể cái bản sắc văn học khác nhau. Bây giờ tôi xin tóm tắt cái bản niên đại về các cái giai đoạn của văn học Pali dựa vào tác phẩm Pali Literature và Pali của giáo sư B.C. Law. Thì ông chia ra nó có những cái giai đoạn như sau. Thứ nhất, thời kỳ thứ nhất được đánh dấu từ 483 cho đến năm 388 trước Tây lịch. Thời kỳ thứ hai đó là 383 đến 265 trước Tây lịch. Thời kỳ thứ ba đó là 265 đến 230 trước Tây lịch. Thời kỳ thứ tư là 230 đến năm 80 trước Tây lịch. Thời kỳ thứ năm là năm 80 đến năm 20 trước Tây lịch. Đó, thì chúng ta thấy là chia ra nó gồm có 5 cái giai đoạn khác nhau. Và mỗi một giai đoạn nó thể hiện cái văn phong khác nhau về văn học Pali. Và cũng thông qua đó người ta mới phân tích được những cái giai tầng xuất hiện của văn học Pali, cái nào có trước, cái nào có sau. Cho nên nó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng đó là tất cả những gì được mô tả trong văn học Pali đều là những lời dạy nguyên gốc hết, nhất là tiểu bộ kinh. Thì cái giai đoạn là thứ nhất á, nó vẫn thuộc về giai đoạn truyền miệng, 483 cho đến 383. Thì tại sao nó là 483 mà không phải là 544? Cho ta thử đặt ra cái câu hỏi đi. Đức Phật á, thì theo truyền thống ở Tích Lan là sinh vào năm 623, còn thế giới thì chấp nhận là 624 trước Tây lịch. Và do đó nếu chúng ta lấy theo cái hệ quy chiếu là 524 thì Đức Phật thọ 80 tuổi, trừ đi thì chúng ta có là 544, nghĩa là năm Đức Phật mất. Thì hiện nay về niên đại của Đức Phật đó, các nhà nghiên cứu đưa ra các cái giả thuyết nó chênh lệch ra 100 năm, chứ không phải là chênh lệch ra 1-2 năm đâu, cái 5 năm. Thì phần lớn các tác giả ghi nhận rằng là Đức Phật sinh ra vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, chứ không phải thế kỷ thứ 6. như là truyền thống của Phật giáo. Thực ra năm 623 hay là 624 là thế kỷ thứ 7, chứ không phải là thế kỷ thứ 6 nha. Thế kỷ thứ 7. Còn giả thuyết của các vị học giả đó là Đức Phật sinh ra vào thế kỷ thứ 6 và mất vào thế kỷ thứ 5. Cho nên ta mới tính là 483 là tính từ năm mất. Đây là theo học giả Bicilo và nhiều học giả khác cũng là khoảng vào cái niên đại này, nhưng mà nó trên lệch nhau vài năm. Thì giờ ai thích cái trường phái nào thì cứ đi theo cái chủ trương trường phái đó. Thì chúng ta không có một cái dữ liệu gì đó chắc chắn. Người Ấn Độ rất là xòe xòa về niên đại, khác với Trung Quốc. Trung Quốc thì họ kỹ lưỡng lắm. Cái lịch sử biên niên của Trung Quốc là số 1. Các thiền sư Trung Quốc mặc dù nói giáo qua biệt truyền, với còn các ngài đó là nói nhiều hơn thiên hạ nhất. Dân học thiền tông đó, nó bằng là văn học của 12 tông phái khác gộp lại. Không có ai mà nói nhiều như các thiền sư. Mà lúc nào cũng nói là giáo hoài biệt truyền, bất lập tam tự. Lúc nào đối với ai, nói cái gì, từng câu một, 5 phút nói chuyện, 2 phút nói chuyện, 30 giây nói chuyện cũng ghi lại hết cái nội hàm đó là cái gì. Cho nên cái văn học về thiền tông là lớn lắm. Thì để nắm vững thêm về cái niên đại của văn học và Bali đó, thì quý vị có thể xem đọc Tam Tạng Kinh Điển của giáo sư Ukola ha. Hoặc là Kinh Điển Phật Giáo của giáo sư Chan Khon San vân vân. Còn ở tổ sách Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ thì có cuốn là đọc Tam Tạng Bali bản dịch tiếng Việt. Tôi xuất bản nay là cũng là 17 năm rồi. Quý vị có thể đọc thêm để hiểu sâu về cái này. Hoặc là đọc Khảo Cứu Về Vọng Bali của Thượng Tọa Tâm Minh. Cái này cũng do chùa Giác Ngộ xuất bản. Hoặc là có thể đọc thêm một số sách như là Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận chương 7 về văn điển Phật giáo, hay là Lịch Sử Văn Học Sanskrit và Hán Tạng Phật Giáo của Thượng Tọa Thích Kiên Định. Thì quý vị có thể vào trang web này. Lát nữa tôi sẽ để lại cái slide để quý vị có thể lấy những cái đường link đó để mình truy cập đọc thêm, nắm vững về nguồn gốc ra đề các cái đồng văn học Bali ha. Và ngoài ra thì còn có thêm những cái tác phẩm khác được liệt kê bên dưới, như là Lịch Sử Văn Học Phật Giáo Sanskrit do Thượng Tọa Nhuận Châu dịch, hay là Lịch Sử Kết Tập Kinh Điển do Hòa Thượng Phước Sơn viết, hay là Lịch Sử Kết Tập Kinh Điển và Truyền Giáo của Thượng Tọa Thiện Minh, hoặc là những vấn đề liên quan đến Đại Tạng Kinh do Bình Đẳng Sư biên tập. Còn nói về vào Bali thì quý vị đón xem, hiện nay thì Viện Quốc Phật Việt Nam đó đã tái bản được 4 tập Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tân Cương, Kinh Tăng Chi theo khổ mới, giấy Kinh Thánh, và Tiểu Bộ Kinh đó 15 tập đó, trong bản Bali đó sẽ chia làm 4 tập ở trong bản tiếng Việt, thì tháng 4 này sẽ xuất bản. Thì trong mỗi một cái tập đó thì đều có lời giới thiệu của tôi rất là chi tiết ha, rất là chi tiết. Nhưng mà gom hết cái phần mà giới thiệu kinh tạng không đó cho Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh đó, thì nó khoảng là 200 trang tiếng Việt, cái khổ sách A5 ha. Thế thì chịu có đọc thêm ấn bản đó để chúng ta nắm rõ về lịch sử văn học. Còn Kinh Văn Phật Giáo như đã nói đó, nếu mà nói rộng đó là tất cả lời Phật dạy, bao gồm Kinh Luật Luận. Còn nói về chuyên môn đó, nó chỉ có Dhamma Pitaka, đó là kho tàng chân lý thôi. Còn về Luật Tạng Bali thì cấu tạo của đó đó thì nó cũng giống với luật tứ phần mà Phật Giáo Bắc Tông chúng ta đang thực hành ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Luật tứ phần đó thực ra gọi tên gốc của đó là luật Dhammaputta Vinaya, tức là luật pháp tạng bộ. Nhưng mà vì cái bộ luật này đó, nó được cấu tạo thành 4 phần chính, cho nên các nhà luật học của Trung Quốc không gọi là luật pháp tạng mà gọi là luật tứ phần. Rồi tương tự chúng ta có một trường phái khác là luật ngũ phần, luật thập tụng, luật Maha Tăng Kỳ, luật Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, rồi song song với luật Thượng Tọa Bộ thì nó tạo thành là 6 trường phái luật Phật giáo. Thì để nắm chi tiết về vấn đề này đó, thì khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ xuất bản cái quyển Giới Bổn Tỳ Kheo của Thượng Tọa Bộ đối chiếu với 5 trường phái luật Phật giáo rất là chi tiết. Và đây là luận án tiến sĩ của một nghiên cứu sinh ở tại Đài Loan. Và ngoài ra thì tôi cũng tháng 4 này đó, cuối tháng 4 này đó, sẽ xuất bản thêm 2 cái, đó là Giới Bổn Tỳ Kheo và Giới Bổn Tỳ Kheo Ni, chú thích rất là chi tiết để giúp cho những người nào muốn học thêm chữ Hán có thể nắm rõ được những cái từ khó ở trong các cái bản văn đó. Thì đọc những cái này xong rồi chúng ta sẽ nắm vững về luật lạ là cái gì. Ở đây thì mình chỉ nói sơ sơ thôi ha. Thì bây giờ quý vị xem ở trên màn ảnh. Thứ nhất là phần lục tạng, thì nó gồm có 5 tập chính với các cái thuật ngữ Pali tương đương. Maha Vibhanga, Vibhanga là phân tích, Maha nó là đại đó. Thì cái này đó chủ yếu là đi về giới luật tỳ khu, gồm có 227 điều giới ha. Rồi Chula Vibhanga là phân tích đó, nhỏ cái phân tích lớn. Thì nội dung chính của nó đó là giới luật của Tỳ Kheo Ni 338 điều khoản ha. Rồi Maha Vajra đó là đại phẩm, thì nói về cái cách là lịch sử gia nhập tăng đoàn thời Đức Phật, bắt đầu từ cái khái niệm Ehi Bhikkhu Thiện Lai Tỳ Kheo cho đến những cái tiêu chí đặt ra rất là nghiêm khắc, ai đủ tiêu chí mới được tham gia làm xuất gia thọ giới tỳ khu về sau này. Thì trong 13 cái già đạn, tức là 13 đối tượng không được chấp nhận cho làm tỳ khu, thì không có cái tướng lùn nha quý vị. Nhiều người không biết đó là lùn không được thọ giới tỳ khu. Tôi là thuộc cái dạng lùn 1,5 m, nó không nằm ở trong 13 cái điều cấm. Rồi lối sống của tăng đoàn, các cái biểu quyết tăng đoàn, thì cái đó thì trong tiếng Sanskrit gọi là Kạt Ma, thì đó là nghiệp á, gọi đủ là Sangha Kama, là nghiệp tăng đoàn. Nếu dịch sát nghĩa trong Hán Việt là nghiệp tăng đoàn, thì nghiệp tăng đoàn là một cái thuật ngữ được phiên âm thành là Yết Ma hay là Kiết Ma, tức là các biểu quyết tăng đoàn. Đó là khi mà tăng đoàn hội họp, nó tùy theo vấn đề quan trọng hay là thứ yếu. Chuyện thứ yếu á thì người ta chỉ tắt bạch một lần là xin ý kiến biểu quyết, có những cái chuyện quan trọng là tắt bạch ba lần xin biểu quyết cái ba lần ha, mới chốt lại. Thì cái tiến trình của việc mà nêu ra một cái sự kiện rồi biểu quyết tập thể đó, đó được gọi là yết ma, tức là quyết định của tăng đoàn hay là biểu quyết tăng đoàn, nên chúng ta dịch theo cái từ hiện đại. Thì trong mấy cái quyển luật của tôi đó, thì quý vị sẽ thấy là dùng từ hiện đại hết. Tôi cố gắng tìm các từ hiện đại để chuyển đải các cái khái niệm mà bị rào cản chữ Hán đó, nó chi phối chúng ta. Đọc lên không ai hiểu được gì hết đó, toàn là phiên âm. Thì tôi đổi lại thành các ngôn ngữ hiện đại hết. Còn tiểu phẩm Chula Vajra thì nó gồm có các điều luật, rồi 4 nhu yếu của người xuất gia, nguồn gốc của đi đoàn, như là lịch sử kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai. Chữ kết tập kinh điển của người Trung Hoa dùng là chỉ cho biên tập tam tạng, nên dịch sát nghĩa đó không thể gọi đó là biên tập kinh điển hay kết tập kinh điển được, vì trong lần kết tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều có đủ đó là Sutta và Vinaya, tức là kinh tạng và luật tạng. Còn khi mình nói là kết tập kinh điển, nó chỉ có cái phần kinh tạng thôi, nó không có được cái phần Vinaya. Nhưng mà thói quen ngôn ngữ nó đã sai từ lâu rồi, sai từ thứ kỷ này sẽ đi khác, người ta cứ quen để lập như thế thôi. Nên là gọi đủ phải là kết tập nhị tạng nha. Về sau này nó mới thêm cái tạng thứ ba là Abhidhamma. Nếu mà nói dung hòa thì nó là kết tập tam tạng. Mà chữ kết tập đó là cái chữ Hán cổ, người hiện đại cũng không hiểu kết tập là cái gì, thôi chúng ta dùng từ hiện đại luôn cho rồi, là biên tập kinh điển. Đại hội biên tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vân vân. Mặc dù đại hội cũng là chữ Hán, biên tập cũng là chữ Hán, kinh điển cũng là chữ Hán, nhưng mà cái đó là cái Hán đã được Việt hóa, nói lên là người ta hiểu được. Còn biên tập, xin lỗi, kết tập đó là Hán cổ, không ai hiểu gì hết. Thì tập thứ năm đó là các bắt đầu về một số điều luật nêu ra. Đó là cái cấu tạo của phần luật tạng Bali. Về kinh tạng Bali đó thì chúng ta sẽ có trước nhất á, là tuyển tập các bài kinh dài đi hát, là các bài kinh dài. Nhưng mà phân loại này đó nó cũng rất là tương đối thôi nhớ vậy nha, chứ không phải hễ cái gì mà nó nằm ở trong đi hát là cái đó được gọi là dài đâu. Có nhiều bài kinh tăng chi, và thậm chí ở trong 15 tập tiểu bộ kinh, và cũng như là ở trong tương ương bộ kinh và trung bộ kinh, tính về số trang và tổng số chữ dài hơn 34 bài kinh trường bộ. Rồi cách biên tập của các vị mà cao tăng ngày xưa đó, nó không được tính bài bản về phân loại nhóm. 34 bài kinh dài này đâu phải bài nào cũng dài hết. Rồi 152 bài kinh trung bình đâu phải bài kinh đầu cũng trung bình hết, có nhiều kinh dài hơn trường bộ. Thế vậy thì chỉ có trường bộ, trung bộ thì tính theo cái độ dài của trang để mà chia nhóm, chứ không theo chủ đề. Tương ưng thì nó trở thành là chia theo chủ đề. Tiểu bộ thì các chủ đề thành các cái tập độc lập. Rồi tăng chi thì theo cái nhóm từ con số 1 đến số 11. Tức là sự phân loại nó không có thống nhất ở trong cái phần kinh tạng. Thì 34 bài kinh dài này đó thì chia làm là 3 nhóm kinh. Đó. Liên hệ đến giới luật á, thì nó gồm có bài kinh thứ nhất cho đến bài kinh thứ 13. Thì trong 13 bài kinh này cái gì cũng đề cập đến giới luật, thì chia là tiểu giới, trung giới, đại giới. Việc mà các vị tỳ kheo giữ 250 điều khoản đạo đức, tỳ kheo ni 348 điều khoản đạo đức đối với luật tứ phần được gọi là tiểu giới. Rồi giữ quan nghê tế hạnh vân vân thì mới là trung giới thôi. Còn phần đại giới mới là quan trọng. Thì đại giới nó bao gồm cả trung giới và tiểu giới rồi, mà nó còn thêm những cái khác là không nắm kẹt tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, làm chủ các giác quan, rồi thanh tịnh quá thanh tâm vân vân. Rồi nhiều cái yếu tố khác nữa thì gọi là đại giới. Thì 13 bài kinh này đó ít nhiều gì cũng đề cập đến vấn đề khác, ngoài những cái chủ đề khác thì các vấn đề về tiểu giới, trung giới, đại giới được đề cập. Còn nhóm thứ hai đó thì nó có tất cả là 10 bài kinh, từ bài kinh thứ 14 cho đến bài kinh thứ 24, nó được gọi là đại phẩm. Chữ đại ở đây có nghĩa là dài, chữ đại không có nghĩa lúc nào cũng là lớn cho quý vị. Ở trong tiếng Bali và tiếng Sanskrit nó cũng phức tạp lắm, mà hát có khi đó dịch đó là đại, có khi đó là trường, tức là dài. Có khi đó là ví dụ như là đại kinh, ví dụ dấu chân voi, không phải là kinh lớn mà là kinh dài chữ, nhiều chữ. Nó đối lập lại với là tiểu kinh, chu lá, xuất tá. Đó là cái kinh ngắn, kinh dài và kinh ngắn. Còn có những cái maha nó nghĩa là quan trọng, là trọng đại. Chứ không phải lúc đầu có thấy maha là cái dịch là lớn hết là không trúng, thấy không? Và cái nhóm thứ ba đó là nó gồm có 11 bài kinh còn lại. Thì bao gồm tất cả là 34 bài kinh. Còn tôi thì tôi cho rằng cái phân loại truyền thống này nó rất là máy móc. Nó không có phản ánh đúng với cái cách mà chúng ta làm trong văn học, phân tích văn học hiện đại. Thì chủ đề của 34 bài kinh này đó thì chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là đối thoại liên tôn giáo, nghĩa là bao gồm các cái bài pháp thoại Đức Phật trao đổi với các đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn, hai trường phái tôn giáo nhất thần và đa nhất thần và môn thần. Thứ hai đó là các bài kinh đối thoại liên triết học, ví dụ như bài kinh Phạm Võng đi, 62 trường phái triết học được Đức Phật mổ xẻ Cho nên ai cho rằng là Đức Phật Thích Ca không đá động gì các tôn giáo khác, Đức Phật Thích Ca không phê phán các tôn giáo khác, Đức Phật Thích Ca là giữ yên lặng, không có nói gì đến các triết học khác là không trúng. Bài kinh 6 Phạm Võng này Đức Phật nói rõ lắm. Thậm chí có những cái đoạn kinh Đức Phật tuyên bố sanh giờ luôn. Nơi nào Gosala Makhali có mặt nơi đó đều không có mặt. Tại vì ông đã chủ trương là không có nhân quả, không có kiếp sau. Cái khổ đau nó đeo bám với những người có lối sống đó. Những người như thế ta đâu có sợ gì mà không làm ác, không có kết quả mà. Làm ác với làm thiện đâu có giống, đâu có gì khác nhau đâu. Cho nên Đức Phật phê phán rất mạnh để khẳng định cái vai trò của đạo đức. Chứ đừng có nghĩ là cái gì Đức Phật cũng giữ yên lặng. Càng nói về cái quan điểm tôn giáo là triết học nào thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói mạnh mẽ lắm, nói dứt khoát lắm. Do đó, đó để có kinh nghiệm đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học thì tôi khuyên các thầy, các sư cô và các sinh viên nên đọc Trường Bộ. Về tiểu bộ kinh đó, thì nó gồm có 152 bài. Thì ở đây thì không có thời giờ để mình đi vô hết rồi ha. Tôi chỉ nói khái quát thế này. Thì tại Việt Nam á, người có công giảng dạy Trung Bộ Kinh đầu tiên đó là trưởng lão Thích Minh Châu, bắt đầu từ năm 1965 và thường về Việt Nam là 64, 65 là bắt đầu dịch thuật. Mỗi một ngày đó thì tôi có hỏi hòa thượng mấy lần. Năm 2005 á, thì hòa thượng nói trung bình một ngày hòa thượng bỏ ra 3 tiếng để dịch, từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ. Gọi là trường đại học Bằng Hạnh nghe nó quách vậy á, thực ra chỉ có danh sư, không có đất, không có phòng. Thì giai đoạn đầu là phải mượn cái chùa Pháp Hội. Các vị biết chùa Pháp Hội không? Đối diện với Việt Nam Quốc Tử á, bé xíu, có mấy trăm mét vuông, nằm giữa cái chợ, để làm văn phòng. Thì giai đoạn đầu á, manh nha đó, đó cái người có công đặt những cái viên gạch đầu tiên đó gồm có hai vị: hòa thượng Trí Thủ chùa Già Lam, hòa thượng Nhất Hạnh. Nhưng vì hòa thượng Nhất Hạnh chỉ có cái cử nhân dân khoa, hòa thượng Trí Thủ thì không có cử nhân nào. Thì cái đóng góp từ cái giai đoạn đầu á, để mà hình thành ra đạo bây giờ là hai vị này. Khi mà hòa thượng Minh Châu về đó, thì hòa thượng Trí Thủ là đề xuất hòa thượng Minh Châu. Nếu mà nói trong đạo á, thì hòa thượng Minh Châu là đáng học trò hòa thượng Trí Thủ thôi. Và lúc đó thì hòa thượng Trí Quang mới phái hòa thượng Nhất Hạnh đi du học ở Hoa Kỳ vào năm 1966. Thì mục đích là để giúp cho hòa thượng xong tiến sĩ. Nhưng mà khi học xong thạc sĩ tâm lý học trị liệu ở trường đại học Columbia đến năm 68 á, thì cái chiến tranh ở miền Bắc và miền Nam nó diễn ra khốc liệt. Hòa thượng bỏ học đi vào vận động hòa bình cho Việt Nam, đại diện cho tiếng nói giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại. Và trong nước thì hòa thượng Minh Châu hình thành. Nên lúc mà nó có được cái cơ sở đầu tiên ở trường Minh Giảng á, hay là cái trường nó là cái khu ở giảng viên cho đại học sư phạm ha, kế bên chùa Pháp Hoa, thì nó phải mất đến cả gần chục năm rồi chúng ta mới có cái cơ sở thứ hai đó, đó là 750 buổi kỳ phúc nhuận bây giờ là dành cho khoa học tự nhiên, còn ở trường Minh Giảng thì khoa học so nhân văn. Thì hòa thượng là người đầu tiên dạy, thì tôi học với hòa thượng năm 92 đến 94. Thì hòa thượng dạy cũng được vài chục kinh thôi, chứ không thể dạy hết được 152 bài Trung Bộ. Đó là triết lý quan trọng nhất của Đức Phật đều nằm ở trong Trung Bộ Kinh. Như nãy tôi đã nói đó, xin lặp lại: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Không có cái gì mà Đức Phật không nói. Do đó theo tôi đó, muốn làm đạo thành công đó, tăng ni và Phật tử phải đọc Trung Bộ Kinh. Và không đọc cái phần này đó thì chúng ta không nắm được các cái lời dạy cốt lõi về triết học cốt lõi của đạo Phật. Sau hòa thượng Minh Châu thì có hòa thượng Chân Thiện, song thông với hòa thượng Chân Thiện thì có ni trưởng Trí Hải. Về phía Nam Truyền thì có hòa thượng Thiện Tâm. Thì năm 88 thì hòa thượng dạy kinh Trung Bộ tại trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng có cơ hội học vào cái khóa đó. Như vậy là kinh Trung Bộ tôi học hai lần, học ở cái cấp trung cấp Phật học và học ở cái lớp cao cấp Phật học với thượng Minh Châu. Dĩ nhiên thì cả hai vị hòa thượng triển khai cũng có được 20 kinh cho một cái học kỳ học là hết rồi, chứ không có nhiều hơn. Thì đến năm 2005 thì tôi là người đầu tiên giảng trọn bộ Trung Bộ Kinh, gồm có 252 buổi, mỗi buổi trung bình 2 tiếng. Thì bây giờ thì 52 buổi này nó vẫn còn lưu ở trên trang web chuyenvietnam.com rất là chi tiết. Đó là người đầu tiên giảng trọn bộ Trung Bộ. Về kinh tạng đó, thì chúng ta đã khái quát qua Trường Bộ và Trung Bộ rồi. Tương ương bộ kinh đó, thì thực tế thì nó gồm có hơn 2.000 bài kinh, chia làm 5 nhóm chính với 56 chủ đề phụ. Thì trong đó đó, nó tập trung vô từ quy văn này là gì? Nói về nhân duyên nè, nói về uẩn, tức là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Rồi nói về sáu xứ, rồi nói về 18 giới, tức là sáu giác quan, sáu nhận thức, rồi sáu đối tượng nhận thức. Rồi tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Rồi tứ diệu đế áp dụng để giải quyết các vấn đề khổ đau. Thì hầu như cái đó nó được lặp đi lặp lại trong suốt 5 tập của Tương Ương Bộ Kinh. Cho nên là đi sâu vào cái triết học tứ diệu đế, 12 nhân duyên, tam pháp ấn, thì không có cái bộ kinh nào của kinh Tạng Pali mà nó lại phong phú như là kinh Tương Ưng. Đối với kinh Tăng Chi thì giải như tôi đã nói đó, nó gồm có tất cả là 11 pháp số, bắt đầu từ con số 1 dừng lại con số 11. Ngoài ra thì những cái gì nó hơn số 11 thì nó được phụ lục với sau đó. Về số lượng thì nó gồm có 9.000 bài kinh chia làm 11 chương. Mỗi một chương là tương ứng với một con số. Còn tiểu bộ kinh thì gồm có 15 tập. Thì cái này nó nhiều lắm, vì sao không nhớ hết ha? Chỉ cần nhớ những cái kinh mà quan trọng nhất của tiểu bộ kinh là kinh Pháp Cú rồi, rồi kinh Đập nè, Cảm Hứng Ngữ nè, Phật Thuyết Như Vậy nè, Trưởng Lão Tăng Kệ nè, Trưởng Lão Ni Kệ. 6 tập này là Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự và Triệu Mẫu Sinh, cư sĩ Trần Phương Lan dịch. Mấy tập còn lại Hòa Thượng không dịch luôn. Lúc đó Hòa Thượng vẫn còn khỏe. Tại vì yếu tố như tôi vừa nói đó, nó bị ảnh hưởng bởi nền dân quá, tôn giáo Ấn Độ quá nhiều. Còn 6 tập đó là đã bảo cái tính là nguyên thủy với tư tưởng Phật dạy là rất cao. Đó là 6 tập quan trọng nhất của 15 tập tiểu bộ kinh. Thì Ngạ Quỷ Sự đứng vị trí thứ 7, Thiên Cung Sự đứng vị trí thứ 6. Ở đây tôi nói thêm về cái này một chút. Về phân loại đó thì hai cái bộ này nó cũng không có thống nhất. Mặc dù Thiên Cung Sự là câu chuyện tái sinh trên các cõi trời, còn Ngạ Quỷ Sự là câu chuyện của ma quỷ. Mà trên thực tế đó thì ở trong Ngạ Quỷ Sự cũng có về chư thiên, và trên Thiên Cung Sự cũng nói về ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ ở trên chư thiên đó thì được gọi là thần quỷ, có thêm chữ thần vô, ma mà ma thần mà phước báo hơn là các loại ma ở dưới ngạ quỷ. Đó cũng là một kiếp ma, mà ma của chư thiên thì ở trên các cõi trời. Đại khái vậy đó, đó là cái điểm mà chúng ta cần nhận diện đó. Cái thứ hai đó, cái chuyện mà phá thai đó đề cập ở trong Ngạ Quỷ Sự ít nhất là 6 câu chuyện giữa bà vợ chính với các bà vợ bé. Khi mà một ông chồng nào đó ông không có con trai nó giỏi, thôi thúc ông phải có vợ bé để có được con trai. Thì từ đó đó, cái bà vợ lớn đó, bà mới ghen lên, phải nhờ mấy ông thầy thuốc đó, làm sao đó, bỏ cái thuốc độc vào cho sản phụ, thì nó làm dẫn đến cái tình trạng là sảy thai. Cuối cùng á, dẫn đến cái hậu quả đó là có trường hợp á, là cả mẹ con cùng chết. Đại đa số chỉ có đứa con chết và mẹ còn sống. Và hậu quả về phương diện nhân quả đối với người tạo ra cái này đó là bà vợ lớn đó tái sinh làm ngạ quỷ. Thì về văn học Pali, tương đương nó cũng có cái văn học A Hàm ha. Thì đây là những cái dữ liệu rất quan trọng nếu như ai đó muốn nghiên cứu về quan điểm của Đức Phật đối với phá thai. Thì đây là 6 cái câu chuyện rất là sáng giá, rất là sáng giá. Còn đối với Abhidhamma đó thì nó gồm có 7 tập. Pháp tập luận Dhamma Sanghani thì gồm có 164 chủ đề về Phật pháp. Thì đây là tác phẩm quan trọng nhất, nặng ký nhất. Thì Hòa thượng Minh Châu á, suốt một cái đề hành đạo của ngài đó, ngài chỉ dạy có 2 tác phẩm thôi. Thứ nhất là Trung Bộ Kinh, thứ hai đó là Pháp tập luận Dhamma Sanghani. Gần như là cái khóa nào cũng vậy, từ năm 65 dạy cho sinh viên pha Phật học cho đến cái giai đoạn mà Hòa thượng dạy cho cái khóa 3 của tôi. Khóa 4 thì Hòa thượng hết dạy rồi, khóa 3 thì Hòa thượng còn dạy, thì cũng dạy có những cái tác phẩm đó thôi, thì đó là quan trọng nhất. Thứ hai đó là phân biệt luận, được gồm có 18 chủ đề liên hệ đến cái vấn đề chính như là 4 sự thật, rồi đạo thánh 8 nhánh, 12 nhân duyên. Thì đây là 3 chủ đề quan trọng nhất. Vibhanga phân biệt, tức là phân tích, nói ra cái chữ Vibhanga có nghĩa là phân tích, chia sẻ những cái chủ đề chính đó ra thành là những vấn đề cốt lõi đối với vấn đề tu học. Thì đây là 3 chủ đề quan trọng nhất. Bát chánh đạo đó là 1/4 của Tứ Thánh Đế, nhưng mà tầm quan trọng của nó là rất cao, cho nên đặt nó thành độc lập. Tác phẩm thứ 3 là Giới Thuyết Luận, thì đề cập chính yếu là đề 5 uẩn và 18 giới. Tác phẩm thứ 4 là Nhân Thi Thuyết Luận, nói về người phàm và thánh nhân, tiêu chí để đánh giá các sức khác nhau, giá trị của thánh nhân, giới hạn của phàm nhân. Tác phẩm thứ 5 là Luận Sự, thì gồm có 219 chủ đề vấn đáp, mà mục tiêu đó là để vượt qua các tà kiến. Tác giả không ai khác hơn là ngài Moggalliputtra Thích Xá, một kiền liên đế tu, được xem đó là chủ tọa của kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 dưới sự bảo trợ của đại đế Asoka. Thì cái đây là thế hệ cách xa Đức Phật đến gần 300 năm, ít nhất là 250 năm. Cho nên là Nhất Thiết Hữu Bộ, Phật giáo bộ phái nói chung và Phật giáo đại thừa không chấp nhận Abhidhamma là của Đức Phật nói. Có những cái của Đức Phật nói, có những cái là người sau nói. Yamaka là song luận, đó là chủ đề thứ 6, gồm có 10 vấn đề vấn đáp. Và cuối cùng đó là Bathana, Pháp Thú Luận, giải thích về vấn đề nhân duyên cũng như là thế giới hiện tượng khách quan. Thì nói chung á, nếu muốn hiểu sâu về Phật học thì không thể không đọc về 7 bộ Abhidhamma. Thì cái này đó nó gồm 2 thứ. Thứ nhất á, là phần kinh văn tóm tắt, hoặc là ý tưởng kinh văn được tóm tắt. Và cái thứ hai đó là tính hệ thống của những tác giả ha. Cái kinh văn ở đây là chủ yếu á, là lấy ý tưởng chính thôi. Còn cái phần á là phân loại, đó là cái từ mình nói chung thôi, chứ đây còn chia ra thứ nhất là gì, khái niệm tức là định nghĩa hả. Rồi thứ hai đó là nhóm loại. Rồi thứ ba đó là tính chất. Rồi thứ tư đó là tác dụng hay là tác hại, nó tùy theo cái nội dung của nó là tốt hay là xấu. Rồi có trường hợp đó, nó thêm cái phần đó là tu tập đó, có cái thì không, nó tùy theo nội dung. Thế như vậy là Abhidhamma đó thì nó đã bao gồm lời Phật dạy về các chủ đề. Thứ nhất đó là tâm, thứ hai đó là các chủ đề thái độ tâm lý, mà chúng ta thường ảnh hưởng chữ Hán gọi đó là tâm sở. Sở là nhóm tùy tùng. Thì đây nó ảnh hưởng từ cái nền văn hóa quân chủ của Trung Quốc. Đối với chích tá đó thì ta xem nó như là ông vua. Còn cái thái độ tâm á, thì ta xem như là nhóm tùy tùng, tức là sở. Vua đi đâu phải nhóm tùy tùng, là vệ sĩ phải đi theo. Và trong tiếng Anh thì ta dịch cái này rất là rõ: mental state, trạng thái tâm, hay là mental properties, đặc tính tâm. Nó rất là cụ thể. Nhưng mà khi mình dùng cái khái niệm tâm sở để dịch cái chữ chita cá thì nó không rõ. Còn cái chữ tâm vương á, thì chữ vương làm gì có trong chữ chita. Chita là tư duy thôi, là suy nghĩ thôi. Thì cái chủ đề chính của bảy bộ Abhidhamma nó thuộc về tâm và thái độ tâm. Tâm thì nó có cái đối tượng để nhận thức, thì đó là cảnh. Thì nó gồm có sắc pháp, sắc pháp. Và sắc pháp nó chia làm nhiều loại. Còn thái độ tâm đó thì gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm chuyên biệt, tâm phổ quát, vân vân. Rồi các cái loại hình pháp sẽ phải hiện tượng thì gồm có cái hữu vi và vô vi. Vô vi là cái khái niệm mà các dịch giả Phật học ảnh hưởng lão trang sử dụng. Thì trước khi đi theo Phật giáo thì phần lớn các nhà sư lỗi lạc của Phật giáo đó đều là những người ảnh hưởng từ lão. Cho nên đã dùng các khái niệm lão để mô tả. Ví dụ như chữ Phật thì các nhà dịch kinh đầu tiên không bao giờ dùng cái chữ Phật. Dùng chữ Phật không ai hiểu. Người ta mới dùng là đại tiên hay là đại tiên nhân. Tiên á là cái ông mà sau cái quả tu luyện đơn của lão giáo sẽ đạt được. Đại tiên là ông tiên vĩ đại. Thì cái đó người ta nghe ta hiểu được liền. Thì tương tự cái khái niệm Niết Bàn được gọi là cái pháp quan trọng, là phi hành, tức là không bị tạo tác nên, không bị vô thường chi phối, không bị giới hạn với không gian thời gian. Thì trong tiếng Pali đó là Nibbana. Còn tiếng Sanskrit là Nirvana. Thì khi mà các nhà Phật học Trung Quốc giờ ta dịch là vô vi. Đó là khái niệm của lão trang. Cái khái niệm này đó là người Trung Quốc nghe cái là hiểu liền, mà người Việt Nam nghe khó hiểu. Vô vi nhi vô sở bất vi, không làm mà không có gì không hoàn thành. Ở đây ý đó là có tạo tác nên. Thì sankhara nó là hành, sankhara đó là phi hành, không được tạo tác, không được hình thành bởi, không được cấu tạo nên bởi. Vậy cái gì đó nó mang tính tổ hợp, được cấu tạo, được hình thành bởi, thì cái đó nó bị vô thường chi phối. Mà đang khi bản chất của Niết Bàn á là thoát ra khỏi vô thường. Do đó đó là các cái chủ đề của Abhidhamma nó chỉ xoay quanh vấn đề tâm nè, thái độ tâm nè, rồi sắc pháp, rồi Niết Bàn, các thức tu tập, sáu loại thức như thế nào, ý thức, rồi nhãn thức vân vân. Thì nó tập trung vào vấn đề đó thôi, theo cách này hay cách khác. Nên đó, cái số lượng các thuật ngữ Phật học xuất hiện ở trong bảy tập này đó thì nó khoảng chừng 1.500 chữ hết rồi. Và nó mang theo cái tính hệ thống, phân loại như thế rất là bài bản. Cho nên ai muốn hỏi hiểu sâu á về lời Phật dạy thì không thể không học về Abhidhamma. Còn ở tại Học viện Pháp Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đó, giờ có hiện nay là 13 khoa. Thì trong đó nó có cái khoa Phật học Pali. Thì tất cả phần 5 bộ kinh Pali, Luật Tạng, 7 bộ A Tỳ Đạt Ma đều được học hết. Học đầy đủ, vì cái số lượng nó ít hơn so với đại thừa, nếu về số trang. Còn ai học cái khoa Phật học Sanskrit thì chỉ học khái quát văn học Sanskrit, sau đó là đi vào các tác phẩm kinh điển đại thừa tiêu biểu như là kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương Năng Động Bát Nhã Ba La Mật, rồi một số bộ luận đại thừa như là Luận Bát Nhã, Luận Trung Quán, Luận Thành Thật, Luận Tỳ Bà Sa, Luận Đại Tỳ Bà Sa, Luận Câu Xá. Đó là những cái tác phẩm triết học của đại thừa, phần lớn đó là tác phẩm bình luận. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta chỉ chủ yếu khái quát thôi, khái quát để mình đọc được cái giới thiệu kinh văn Phật giáo, thì ở đó chúng ta phải hiểu kinh văn đó nó nằm ở trong mảng văn học đạo. Và 30 tiết thì chẳng qua chúng ta chỉ chọn lọc được một số cái quan trọng và tiêu biểu thôi. Bây giờ đó là 7:44 à, nó là còn 30 phút nữa hả? Vậy thì có ai có thắc mắc gì không? Thắc mắc liên hệ đến cái chủ đề mình mới học hoặc là nó rộng hơn. Vì nó còn có 30 phút là chúng ta cũng không có đủ cho một bài mới. Mà nếu quý vị có câu hỏi thì tôi nói thêm một vài điểm để chúng ta quan tâm. Cái khái niệm pháp môn đó là cánh cửa đi vào chân lý Phật, thì tôi thường sánh ví đó là cách tiếp cận chân lý Phật qua ống dòm. Mỗi một pháp môn là một ống dòm. Tại sao các pháp môn của Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 trở đi, đỉnh cao nhất là thế kỷ thứ 9, thứ 10, chỉ sử dụng nhiều nhất là 3 bài kinh, và thông thường là chỉ có một bài kinh thôi. Thì cái phần này phần phụ ha, để mình hiểu thêm cái kinh văn là gì, tại sao nó có kinh điển pháp môn. Thì không biết là các thầy, các sư cô hoặc là sinh viên nào muốn chia sẻ này không? Tại sao kinh pháp môn nó chỉ có một kinh đến ba kinh thôi? Theo thầy sư tại sao? Cứ chia sẻ cái quan điểm của mình. Tại sao nó không phải là bốn kinh, hai kinh hay nhiều kinh mà chỉ có một kinh?
Trước mặt trên thầy và đại chúng, suy nghĩ của riêng con thì con nghĩ phải kinh Bổn Môn, kinh cái đó nó thuộc kinh cầu an. Thì cầu an đó thì có một cái pháp cầu an là như vậy.
Rồi, cảm ơn sư. Có ai có ý kiến khác không? Mình trả lời theo cái suy nghĩ của mình thôi. Mời sinh viên mặc áo đỏ.
Bạch thầy là cái này con mới thì nó còn chưa biết được.
Chưa biết à? Rồi mời thầy cái chia sẻ theo cái hiểu biết của mình thôi. Tại sao nó là con kinh rồi?
Bạch thầy là con chưa rõ câu hỏi.
Tức là các pháp môn ví dụ như Tịnh Độ Tông, lúc đầu chỉ dùng cái kinh A Di Đà, về sau này phát triển thêm là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, về sau này là thêm kinh thứ tư Niệm Phật Ba La Mật. Thiền Tông á, giai đoạn từ tổ thứ nhất cho đến tổ thứ năm là Trung Quốc, kinh Lăng Già. Đến tổ thứ năm á, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn nửa đời trước của ông á thì kinh Lăng Già, nửa đời sau là kinh Kim Cương. Thì đến tổ Huệ Năng thứ sáu đó, ảnh hưởng từ tổ Hoằng Nhẫn thứ năm và phát triển tập trung vào kinh Kim Cương. Thì nghĩa là cũng có một bài kinh thôi. Về sau này thế kỷ thứ 10 trở đi, lục tổ Huệ Năng là thế kỷ thứ 7 nha. Thế kỷ thứ 10 trở đi thì Thiền Tông á, phần lớn tập trung vô gì? Bát Nhã Tâm Kinh, có một kinh còn Mật Tông á, thì cũng có một hai kinh thôi. Đấy. Thì theo thầy tại sao các pháp môn chỉ chọn một hai kinh à?
Thì theo con nghĩ thì vì sao các tổ hay chọn một kinh hoặc ba kinh, thì với cái truyền thống phong kiến thông thường thì trong cái cuộc sống người ta hay chọn một vị đứng đầu làm chủ, và vị đó sẽ chi phối toàn bộ hết các cái hoạt động đó thì các tổ cũng dựa theo cái đó, muốn lấy một cái bộ kinh nào đó gọi như là kinh vua ấy, giống như kiểu là tâm vương ấy, thì bạn sẽ một cái đấy nó sẽ thống nhất toàn bộ, chi phối hết toàn bộ các cái tư tưởng đó. Thế nên là nó dựa riêng về cái văn hóa của
phần là chia sẻ rồi nó phản ánh được một góc đoạn cũng khá lý thú, và thầy dùng cái từ đó là kinh vua. Kinh vua tức là kinh quan trọng, và dĩ nhiên là kinh phát môn là cánh cửa đi vào chân lý Phật thì phải chọn cái quan trọng, mà quan trọng này là theo tiêu chí đạo, tức là theo cái hiểu biết và tu trì của cái vị lập ra phát môn đó thôi, tức là nó mang tính chủ quan. Ví dụ Pháp Hoa Tông thì có kinh Pháp Hoa thôi, không lấy kinh khác. Hoa Nghiêm Tông thì lấy kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn Tông thì lấy kinh Niết Bàn, Tịnh Độ Tông thì ngày xưa chỉ lấy kinh A Di Đà thôi. Thì là một trong những nguyên nhân á, hồi nãy thầy nói về cái tính là nó thống lĩnh, cái tính quan trọng, tầm quan trọng thôi. Còn về cái nguyên nhân sâu xa đó, đó là trong thời kỳ cổ đại, cái quá trình mà truyền miệng á làm cho người ta không thể nào thuộc được nhiều thứ, thấy không ạ? Cho nên chọn cái gì đó mà cái vị sáng lập đó là tâm đắc nhất thôi để truyền bá. Và khi đến qua cái giai đoạn thứ hai đó là từ cái phong văn hóa truyền miệng nó qua đến cái văn hóa xuất bản bằng lá bói đó, thực tế là phải triệu phú tỷ phú bảo trợ hay là vua bảo trợ. Mà cũng không có bao nhiêu chùa có được một bộ. Bây giờ một chiếc lá bói nha, chỉ thành đã có một trang thôi. Bây giờ cái giấy người ta in là nó được hai mặt, một cái tờ giấy là hai trang, còn lá bói chỉ khắc được một mặt thôi chứ không thể khắc hai mặt. Như vậy để có được một quyển kinh ha, thí dụ cái này quyển kinh đi nha, cái này nó khoảng là ngàn trang. Ngàn trang như thế này thì nó phải là 4.000 chiếc lá bói hơn, vì chữ này chữ nhỏ, lá bói đâu có thể khắc nhỏ được, cái chữ nó phải to mới khắc được chứ. Như vậy để có được một cái bộ kinh thôi thì cái công sức là nó mất cả hàng tháng trời, và có bao nhiêu người đọc được đó? Không có nhiều. Bây giờ còn ấn bản này đó nha, nó trải qua nhiều cái giai đoạn nè. Giai đoạn mà cách đây 20 năm đó, nó còn là âm bản. Thì có nghe đến âm bản không? À, chụp bằng phim, nó đen thùi lùi, sau đó là chụp từ cái đó qua một lần nữa thì nó trở thành là trắng, chữ nó trở thành là màu đen. Còn cái ấn bản đầu á nha, là cái nền của cái phim nó đen thùi lùi chứ chữ nó nổi lên màu trắng. Nó qua đến hai cái công đoạn. Thì năm 2000 á là tôi tái bản cái quyển kinh tụng hàng ngày của tôi biên soạn đó ở tại Ấn Độ. Tôi ở tại đó như vậy là 40 ngày. À, để tốt ha, lấy cái lửa lam á, mực lúc đó nó đâu có tốt như bây giờ, cho nên nó bị phúng, nó dính trong cái trang này, từ cái âm bản sang cái dương bản nó dính rất nhiều cái vết bực, từng trang một mình phải tuốt nó đi rất là cực để ra được một cái quyển kinh. Còn bây giờ thì chúng ta có cái công nghệ PDF rất là khỏe re, rồi cái công nghệ mới nhất đó là print on demand, POD nha, in theo yêu cầu, đó là do cái công nghệ của Amazon bán sách. À, theo cái đơn đặt hàng của từng cá nhân, chứ không phải là phải 1.000 cuốn mới in, không? In theo giấy phải 1.000 cuốn, còn cái print on demand chỉ cần một cuốn là ta có thể gửi đến tận nơi, y hệt như cái quyển in gốc vậy đó, rất là đẹp. Đó, như vậy thì cái công nghệ bây giờ nó quá dễ, thì chúng ta có cơ hội là đọc nhiều kinh được trong cái kho tàng mấy chục ngàn bài kinh của Đức Phật. Còn ngày xưa thuộc Lào là sao thuộc khác, nhớ bằng cách nào? Không thể nhớ được. Cho nên phải chọn cái gì được sẽ là tinh hoa nhất, quan trọng nhất thôi. Như vậy khi chúng ta thấy rõ được cái bối cảnh ra đời của việc pháp môn chọn lấy một bài kinh được xem là tiêu biểu hay là kinh vua hay là kinh quan trọng, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn trở lại cái cách mà Đức Phật hành đạo, đó là truyền bá chân lý với nhiều bài kinh khác nhau, hay nói cách khác là không có bài kinh trị bá bệnh khổ đau của chúng sinh như cái cách mà các pháp môn đã nói. Vậy tôi nói ví dụ nhé, Tịnh Độ Tông đấy, lúc đầu chứ có kinh A Di Đà, sau này bổ sung thêm Phổ Môn từ kinh Pháp Hoa, rồi bổ sung thêm là Vô Lượng Thọ, Quá Vô Lượng Thọ, Đường Quá La Mật. Thì bây giờ đó là tất cả những bài kinh đó có nói về sáu hay học Phật giáo không? Không. Có nói đến đạo đức học Phật giáo không? Không. Có nói đến chính trị học Phật giáo không? Không. Có nói đến tình yêu hôn nhân gia đình không? Không. Thế giờ nếu mình truyền bá như thế nữa thì cái giới tri thức nó sẽ xoay lưng, vì chúng ta thấy không thấy được những cái bài kinh pháp môn này có gì nó hấp dẫn đó. Nó chỉ đáp ứng cho những người thuần về tín ngưỡng thôi. Đó. Do đó để cho cái việc mà đọc kinh văn được tốt đó, thì cái quan điểm của tôi từ năm 92 thống nhất tới bây giờ đó là chúng ta phải mạnh dạn gồm có hai bước nha. Bước một đó, là việc hóa đó. Cái này đó hiện nay thì Phật ở Việt Nam vẫn còn là một vấn nạn lớn. Việc hóa tức là phải dịch nó ra, không? Cái thứ hai đó, ngoài cái việc hóa ra rồi đó, còn phải bổ sung các bài kinh chọn lọc. Thì cái nghi thức mà chúng ta đang sử dụng tại Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa kế lại từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 64. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 64 á, phiên âm Hán Việt một phân nửa nghi thức tụng niệm của người Trung Hoa, nó gọi là nhị thời khóa tụng. Thì tôi ở chùa Từ Ân, chùa của người Triều Châu, ở đường Hùng Dương, quận 6, 2 năm, tức là năm 87 và năm 88. Thì vì tôi đọc các nghi thức đó mỗi ngày bằng tiếng Bạch Thoại suốt 2 năm như thế cùng với những người Hoa tại đó. Thì cái toàn bộ các nghi thức mà chúng ta đã sử dụng âm Hán Việt đó là phiên âm từ cái này thôi, có gì khác đâu. Buổi khuya là Thủ Lăng Nghiêm thằng chú, buổi trưa cúng 10 phương Phật, buổi chiều cúng 10 lõi cô hồn, buổi tối là Tịnh Độ, kinh Di Đà với kinh Phổ Môn. Hết. Còn 50% của nghi thức đó của người Hoa đó thì không được phiên âm ra. Không được phiên âm ra, bao gồm là lễ kỷ niệm các Phật Bồ Tát, nghi thức niệm Phật và văn. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì chúng ta vẫn dừng lại ở phiên âm Hán Việt. Và các tăng ni, ngay cả Bắc Tông, nếu không trải qua các khóa học chữ Hán, đọc lên cũng không biết luôn, đừng nói chi Phật tử. Thì hệ phái các sĩ cùng với Nam Tông Người Kinh ra đề trong bối cảnh cách đây 80 năm. Chúng ta thử đặt câu hỏi đi. Cùng là cái mảnh đất phù nhiêu của đồng bằng sông Cửu Long, tại sao khắc sĩ trước năm 75 cũng rất mờ nhạt, mấy chục năm sau năm 75 thôi đã có được 500 mấy chục chùa, gần 5.500 tăng ni với 6 giáo đoàn đó. Còn hệ phái Nam truyền đó là gốc á, thì chưa được 1/6 số lượng chùa và tăng ni của khắc sĩ. Tại vì bên kia thì đọc bằng tiếng Bali thiên liêng thì vườn chúng có hiểu gì đâu. Còn bên khắc sĩ đọc các nghi thức bằng thơ, chẳng những thuần Việt mà còn bằng thơ đó, mà dân Nam Bộ là nghiền thơ. Chúng ta phải hiểu nha, dân Nam Bộ thì ít học nhưng mà lại rất thích được thơ, thích thơ ca, mà thơ ca thì dễ thuộc, đáp ứng được cái gu của người bình dân, cho nên đó người ta theo đọc đó. Và ở trong nước thì năm 92 là tôi là người mạnh dạng biên tập cái quyển đầu tiên gồm có 49 bài kinh ngàn trang, trong đó là 35 bài kinh đó là từ cái văn học Bali và A Hàm, 14 bài kinh đó thì tôi trích ra các cái phẩm của Đại Thừa và đặt lại cái tựa đề cho nó thích hợp vào nội dung, vì đó chỉ là một chương đó hoặc là một phẩm đó mà. Và ấn bản đầu tiên là năm 94, đến nay thì tái bản cũng hàng trăm ngàn quyển rồi. Thì đến năm 2011 á, thì tôi làm cái quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, 2013 là Kinh Phật cho người đại gia, gồm có 63 bài kinh. Thì trong đó thì nó có một phân nửa của cái ấn bản năm 94 được sử dụng lại, còn lại là mới. Thì riêng cái kinh nghiệm ở chùa Giác Ngộ thì việc đọc thuần Việt á là đã từ lâu rồi. Sư ông của tôi cũng chủ trương thuần Việt. Sư phụ của ông của tôi đang còn sống thì khoảng là 130 tuổi. Sư phụ của tôi đang còn sống là phải 96 tuổi. Mất vào năm 92. Tôi lên làm chủ trì đến giờ là suốt mấy cái thế hệ đó đều là thuần Việt hết á. Còn tôi thì tôi mạnh dạng ngoài thuần Việt bổ sung thêm các bài kinh dành cho người tại gia, bao gồm các kinh về chính trị, các kinh về xã hội, các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu hôn nhân gia đình, các kinh về quản trị đất nước, hòa bình thế giới, các kinh về thiền định, các kinh về triết học, các kinh về phương pháp vượt qua khổ đạo. Thì tôi đảm bảo đó, nếu chúng ta chịu khó đọc cái bản kinh văn gồm có 60 bài về kinh đó, đó thì đảm bảo là những triết lý quan trọng nhất của Đức Phật chúng ta nắm được hết. Thì quý vị theo dõi thì thấy ra cái mật độ Phật sự chùa Giác Ngộ nhiều không? Dày đặc. Tại sao ta đến đông? Thế do vì mình làm thuần Việt ta hiểu được. Chùa Ấn Quang á, có cái vai trò lịch sử không thể bị phủ định. Đó là một trong hai cái nôi của giáo hội phải Việt Nam thống nhất. Và trước đó đó là Phật học đường Ấn Quang, đây gọi là Phật học đường Nam Việt. Chùa Giác Ngộ cách chùa Ấn Quang có cây số thôi. Chùa Giác Ngộ thì lụp sụp, để đến năm 2016 mới trùng tu. Như vậy đứng trước một cái, đứng gần một cái ngôi chùa đẳng cấp nha, về lịch sử, về các bậc tổ sư, về trường Phật học thì Giác Ngộ không là cái gì hết. Bây giờ quý vị tới chủ nhật ở chùa Hôm Qua và chủ nhật ở chùa Giác Ngộ, quý vị coi chỗ đầu đông. Mình nói so sánh để không phải là hơn là thua, để cho thấy là khi mình mạnh dạng làm thuần Việt người ta đến đông lắm. Ngày buổi sáng chủ nhật là khoảng 600 Phật tử lớn tuổi, chiều chủ nhật là 400 đến 500 thanh niên, chiều thứ bảy là 403 tuổi đến 12 tuổi. Rồi còn buổi tối thì các lớp ngoại ngữ 9 lớp, rồi các lớp kỹ năng 3 lớp, rồi các cái lớp về Phật pháp là 3 lớp, diễn ra song song với cái thời điểm mà tụng kinh, ai thích tụng kinh chánh điện, ai thích học lên lầu năm. Đó là tất cả đều là thuần Việt hết. Thì như vậy thì cái môn này đó là giới thiệu kinh văn Phật giáo rất là thích hợp, không cần phải đọc cái bản gốc. Thì bản gốc là hỏi chúng ta phải có kiến thức nguồn về ngôn ngữ, còn đọc đây là đọc bản dịch thôi, chủ yếu mình tiếp cận dưới góc độ phân tích văn học một cái bài kinh nó gồm những nội dung gì. Thì trên nền tảng đó thì mấy buổi sau đó thì tôi sẽ cố gắng một buổi là giới thiệu hai bài kinh, dĩ nhiên là giới thiệu vắn tắt mà những điểm mấu chốt, thì tất cả các sinh viên chịu khó về nghiền ngẫm á, nghiền ngẫm. Thì không biết là 7 buổi hay 8 buổi phải không? 7 buổi. 7 buổi thì được có 14 bài kinh. Không bao nhiêu ha. Rồi mình thi ở trong số đó thôi. Thì tôi sẽ cố gắng chọn những cái bài kinh quan trọng nhất. Và các thầy các sư cô chịu khó đọc. Thì ngày mai tôi sẽ gửi cái danh mục các bài kinh đó để quý vị đọc trước, hoặc là đọc cái bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu từ văn học Pali, hay là đọc từ cái bản A Hàm Tương Đương, hoặc bao gồm cả hai ha. Thì chúng ta sẽ nắm vững. Như vậy thì các thầy các sư cô được thuận lợi hơn. Anh sinh viên thì anh sinh viên có lẽ là tiếp cận cái này thì nó hơi khó, nó quá nhiều các cái dữ liệu và thông tin đó, tức là nhớ không hết được. Còn tăng ni thì căn bản đã nắm khái quát về cái này rồi, giờ mình chỉ ôn lại về hệ thống lại thôi ha. Chúng ta kết thúc tại đây.